Chương 682, dẫn đầu thôn dân đào ao cá. Chương 682, dẫn đầu thôn dân đào ao cá. Mà Trần Nhạc cũng cùng Tống Nhã Cẩm về phòng nghỉ ngơi, cái này tới ban đêm à, cái này có tiếng kêu từng mảnh, thành tốt nhất bài hát du con. Tống Nhã Cẩm nghiêng người, diêu động quạt hương bù, cho Trần Nhạc quạt gió, bởi vì Trần Nhạc uống rượu, toàn thân phát nhiệt. Ai nha, ngươi ngó ngó ngươi cái này đáng ghét, uống xong về sau cũng không biết tắm rửa, sông mát cái gì, một thân mùi vị, đều chiêu con muỗi. Tống Nhã Cẩm ngoài miệng nói như vậy, nhưng là chỗ gần nhìn xem nhà mình các lao ra, kia trong đầu đặc biệt vui vẻ, đặc biệt hạnh phúc. Vất vả ngươi a, cô vợ trẻ, đừng quạt gió, nhiều mệt mỏi rất ta, tay đều cho mệt mỏi chua. Trần Nhạc mơ mơ màng màng nói rằng, Trần Nhạc dùng tay mò lấy cô vợ trẻ tuyết trắng cánh tay, nhẹ nhàng bị hạ thấp xuống một chút, mong muốn nhường nàng dừng lại. Không có việc gì, ngươi tranh thủ thời gian ngủ đi a, chờ một lát ta cũng ngủ. Tống Nhã Cẩm nhẹ nhàng tại Trần Nhạc trên khuôn mặt hôn một cái, liền cùng Dỗ Hải Tử dường như, sau đó tiếp tục cho hắn quạt gió, thẳng đến Trần Nhạc phát ra đều tiếng lẩm bẩm. Trần Nhạc nhẹ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, hô hô liền ngủ mất, trong ngộng đều là thịt cá. Đây mới là đường đường chính chính nông thôn thời gian, thoải mái, cái gì đều không cần muốn, ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ tiếp lấy làm. Đợi đến thứ nhị thiên sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Nhạc liền nghe tới cô vợ trẻ hô, mau dậy ăn cơm. Cho ngươi trưng trứng gà bánh ngọt, đêm qua uống nhiều rượu như vậy, đầu có đau hay không a? Dạ dày thoải mái hay không? Tống Nhã Cẩm đã ghé vào Trần Nhạc ổ chăn trước mặt nhi, mở miệng chào hỏi, trong tay còn bưng nóng hôi hổi chén. Mau dậy à, đừng lại trên giường, tốt xấu ngươi bây giờ cũng là thôn trưởng, lúc này đầu trong thôn người tới, kia nhiều mất mặt. Tống Nhã Cẩm tiểu nói này, Trần Nhạc đã mở mắt ra, toét miệng liền bắt đầu mặc quần áo mặc quần, duỗi thật to lưng mỏi. Đồ ăn cô vợ trẻ đều đã làm tốt, một cái buồn lớn nhi trứng gà bánh ngọt, phía trên rội dầu bừng cùng xì dầu, vung lấy hành thái. Nhìn liền lao hương, vàng óng ánh, Trần Nhạc trực tiếp ngâm mình ở gạo cơm bên trên, liền dưa muối, ăn đến cứ gọi là một cái hương. Ăn cơm xong về sau, rửa mặt xong, tẩy tay, trong sân đánh giếng, cho nên nước này đặc biệt mát. Nhưng là bởi vì mùa hè, giếng này nước rửa mặt, vậy cũng khỏi phải nói có nhiều thoải mái, cả người trong nháy mắt liền tinh thần, bối rối hoàn toàn không có. Đúng lúc này, Triệu Phượng Hưu tiến vào viện, sau lưng còn đi theo một cái kế toán, sắc mặt hai người đều rất nghiêm túc. Trần Nhạc a, ở nhà đâu? Triệu Phượng Hưu đi vào nhà, tìm cái ghế ngồi xuống, hỏi. Tìm ngươi có cái sự tình thương lượng một chút, ngươi nhìn thôn này tiểu học đều đã che lại, hiện tại cái này học sinh lão nhiều. Chung quanh mấy cái thôn a, đều muốn bên trên chúng ta cái này đến trường. Ta cái này còn không tìm được một cái thích hợp lao sư cái gì. Ngươi đến nghĩ một chút biện pháp à, ta trước đó đi trong thôn tìm Nưu Hương trưởng, Nưu Hương trưởng nói quay đầu cho chúng ta bên này an bài một cái lao sư. Nhưng cái này một cái cũng không đủ à, nhiều như vậy hải tử, một cái lao sư cái nào giáo qua được đến. Triệu Phượng Hữu cao mày nói rằng, nghe được Triệu Phượng Hữu tiểu nói này, Trần Nhạc trong lòng cũng có ý nghĩ, hắn hạ tay xuống bên trong khăn mặt, chăm chú tự hỏi. Yên tâm đi, lão Triệu trưởng thôn, ta mấy ngày nay liền cho việc này làm, ngươi cũng đừng có gấp. Đây không phải còn chưa tới lúc đi học đó sao, lại cho ta mấy ngày thời gian, ta khẳng định cho ta thôn làm ra ra dáng học đường đến. Nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, Triệu Phượng Hưu trong lòng liền nắm chắc, chỉ cần Trần Nhạc có câu nói này, so cái gì đều tốt làm. Trần Nhạc ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là đem trong thôn có văn hóa lão nhân hay là trung niên nhân cho gọi vào một chỗ, thương lượng một chút. Giống như là cái gì số học ngữ văn, cái này chương trình học ai có thể giáo ai liền đến, có thể dạy lớp mấy chính là lớp mấy. Cùng lắm thì phía sau lớp mấy đều giao cho trong thôn phái tới cái kia việc công lão sư, ta người trong thôn phụ trách cấp thấp vỡ lòng. Dù sao tại quá khứ những năm tháng đó, được đi học cũng không có nhiều người, chính xác là thành tích cao người không nhiều, cũng may lão nhân trong thôn cũng rất nhiều đều biết chữ. Vậy được, việc này liền làm phiền ngươi, ta phải xuống đất đi xem một chút. Triệu Phượng Hưu đứng dậy, thở dài. Gần nhất khô hạn, cái này trong sông không có gì nước, chúng ta bên này trồng trọt lúa nước à, sợ nhất chính là khô hạn. Cái này muốn không mưa, mầm đều dài không ra, đặc biệt giảm sản lượng, chúng ta thôn là không có cái năng lực kia, ta nghe nói mấy cái thôn đều đã liên hợp đánh giếng sâu. Cho nên nói kia nước chất không bằng nước sông, nhưng dầu gì cũng không cần làm hạn. Có cái bảo hộ a. Triệu Phượng Hữu mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Sau khi nói xong, lão Triệu trưởng thôn liền mang theo kế toán đội vội vàng vàng chạy ra ngoài, sốt ruột bận bịu hoảng. Đừng nhìn lão Triệu trưởng thôn lui, nhưng là chính là quan tâm mệnh, thôn nhi bên trong nhà có chút cái gì vậy, nếu là hắn biết, vậy khẳng định không chịu ngồi yên. Trần Nhạc trong lòng cũng đang nghĩ đến, cái này những thôn khác đều đã đánh giếng sâu, chính mình thôn cũng phải nghiên cứu đánh. Chỉ bất quá bây giờ từng nhà đều vừa điểm, trong tay đầu đều khó khăn, người muốn nói là chủ tiền, ai cũng không bỏ ra nổi đến, hơn nữa còn đắc tội với người. Chính mình móc tiền đó cũng không phải là một số lượng nhỏ, đánh giếng là đại công trình, đến mời chuyên nghiệp giếng quan đội. Sau đó Trần Nhạc xoa xoa tay, cùng cô vợ trẻ nói một tiếng, cô vợ trẻ à, ngươi trong khoảng thời gian này cũng đừng đi loạn à. Mắt nhìn thấy liền phải sinh, thân thể nặng, ở nhà thật tốt đuôi, thiếu vật gì nhường Kiến Quốc nàng dâu cho ngươi chân chạy. Tống Nhã Cẩm cũng nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó liền nói, vậy ta ở nhà tắm cho ngươi một chút quần áo, lại nạp hai cặp đế giày. Trần Nhạc biết nàng dâu không chịu ngồi yên, chỉ cần không hướng bên ngoài chạy, ở nhà ở lại là được, làm chút nhẹ nhàng sống cũng rất tốt. Cửa hàng quốc doanh bên kia có Vương Tố Chân tẩu tử hỗ trợ chiếu khán, không có chuyện gì, hơn nữa Trương An Hỷ cũng biết thường xuyên trở về cho gỡ dỡ hàng cái gì. Trần Nhạc liền hướng phía trụ sở thôn đi đến, trên đường đi đụng phải không ít thôn dân, đều nhiệt tình chào hỏi hắn, hô hào thôn trưởng tốt. Cho nên nói cái này từng nhà đều điểm, nhưng là đội sản xuất hình thức còn tại, chỉ cần cho trong thôn xuất công, đều xem như công điểm. Cái này công điểm liền có thể triệt tiêu lương thực nộp thuế, hay là cuối năm chia hoa hồng, tất cả mọi người vẫn là rất nhận cái này. Trần Nhạc đi thẳng tới trụ sở thôn, liền thấy Lão Vương đầu ngồi tại cửa ra vào, cũng sớm đã đem trụ sở thôn mở ra, ngay tại kia hút thuốc đâu. Vừa nhìn thấy thôn trưởng tới, đội vàng chào hỏi, thôn trưởng, chào buổi sáng a. Lão Vương nói, hôm qua ăn thịt không có a. Trần Nhạc một bên đi vào trong, một bên kêu gọi, cười hỏi, ăn, ăn, kia thịt hầm có thể như, cái này trâu rừng già thịt thật đúng là rất thơm, chính là không có gì chất béo. Lão Vương đầu nhi cười toe toét nói, còn tại móc lấy răng đâu, hiển nhiên là dư vị vô tận. Cái này đêm qua ăn thịt bò, hôm nay còn chụp răng đâu, điều này nói rõ thịt rất tủi nha, cũng nói ăn đến rất no bụng. Vậy là được, có thể ăn là được. Trần Nhạc đã đi vào, sau đó liền đem trụ sở thôn quảng bá lớn loa mở ra. Uy uy uy, thử âm, uy Trần Nhạc thổi thổi microphone, phát ra vài tiếng chói tai dòng điện âm thanh. Chương 683, thôn cán bộ có đại hành động. Chương 683, thôn cán bộ có đại hành động. Quảng đại thôn dân chú ý à, đợi lát nữa có cái sự tình. Hiện tại cày bừa vụ xuân đã kết thúc, mọi nhà cũng đều treo cuốc. Là có như thế vấn đề, một nhà ra người, sau đó tính hai cái công điểm, chờ một lát đi với ta một chuyến bán lạp tử sơn. Đại gia hỏa yên tâm à, không phải đi săn, không có gì nguy hiểm, chính là đi làm điểm sống, cho ta thôn làm kiến thiết. Các thôn dân chú ý à, vẫn là ta mới vừa nói kia chuyện gì, một nhà ra người, ra lớn lao lực có thể làm việc ga đừng làm lao đầu hài tử đến chịu đựng sự tình, tại trụ sở thôn cổng tập hợp, càng nhanh càng tốt, mang lên ra hỏa sự tình. Theo Trần Nhạc một chiêu như vậy hô, ở nhà thôn dân còn có làm việc cũng đều để tay xuống bên trong sống, dù sao cày bữa vụ xuân đã qua. Đại hoạt không có, trong nhà nàng dâu liền có thể làm, thậm chí lao nhân đều có thể làm, tráng lao lực nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cho nên từng nhà đương ra làm chủ, có thể làm việc cũng liền toàn đều tới, người cường tráng đó cũng là kéo một phát một đồng lớn. Dù sao toàn bộ Thái Bình thôn, đây chính là 5 đội sản xuất đâu, một cái đội sản xuất, cái kia chính là 30 hộ. Cái này thêm tới cùng một chỗ, đây chính là 100 nhiều gia đình, cái này lực hiệu triệu vẫn là tương đối mạnh. Rất nhanh cái này trụ sở thôn liền tụ tập hơn 100 người, tất cả đều là đàn ông, còn có tiểu thanh niên, có tới không được, vậy khẳng định là có sống. Ngược lại đi ra đều có công điểm kiếm, hơn nữa thôn trưởng chắc chắn sẽ không nhường đại gia làm không công, không chừng còn có rượu uống đâu. Vương Kiến Quốc cũng tới, đứng ở trong đám người đầu, hai tay để trần, lộ ra một thân rắn chắc khối cơ thịt, rất nhanh liền bị Trần Nhạc lôi đến phía trước. Kiến Quốc ca, vừa bạn à, ngươi đợi lát nữa kêu lên thủy trụ tử ca, chuẩn bị thêm mấy cỗ xe ngựa. Sau đó từng nhà đều mang lên thùng sắt, cốc sắt, hiện tại liền chuẩn bị xuất phát, chúng ta kế tiếp có một cái chuyện rất trọng yếu, có thể cho chúng ta thôn như lớn phúc lợi, về sau tất cả mọi người có thể được lợi đại hảo sự. Trần Nhạc lớn tiếng nói, nghe được Trần Nhạc tiểu nói này nha, các thôn dân cũng tất cả đều động tâm, dù sao người ta trong thôn có là thu nhập thêm thu nhập, hoặc là làm nuôi dưỡng, làm nông trường, cho nên người ta thôn liền giàu, bây giờ Trần Nhạc làm thôn trưởng, cũng đã bắt đầu là trong thôn suy nghĩ. Chuyện này đối với tất cả thôn dân mà nói, đây là chuyện tốt, cho nên cũng đã rất tích cực, đều muốn nhìn một chút thôn trưởng muốn mang mọi người làm gì. Đại gia hỏa cũng bắt đầu trưng la, Vương Kiến Quốc cũng hô hào người, lôi kéo xe ngựa, đi theo Trần Nhạc sau lưng. Tất cả mọi người thẳng đến lấy bán lạp tử sơn mà đi, trên đường đi trùng trùng điệp, bụi đất tung bay, khí thế kia là tương đối đủ. Đi thẳng tới hôm qua Trần Nhạc đánh cá cái kia dã bong bóng tử, nước này bảo tử sát thực không nhỏ, nước cũng rất sâu. Sau đó Trần Nhạc liền đứng tại dã bong bóng bên cạnh, hướng về phía thôn dân chung quanh nhóm hô, đại gia hỏa đều nhìn thấy cái này dã bong bóng tử đi. Đều đổi cái trước hồ lớn, chúng ta đem nơi này thật tốt xây dựng thêm, xung quanh tu chỉnh. Sau đó cho kết nối sơn khối kia nguồn nước, có thể bảo chứng nơi này nguồn nước tùy thời có thể được bổ sung, sau đó cũng phải có thoát nước địa phương. Chúng ta phải đào ra một cái rất dài chiến hào, cái này chiến hào liền có thể đem nước xếp tới nước trong ruộng, lấy cung cấp chúng ta trong thôn cây lúa trong ruộng dùng nước. Dù sao chúng ta bây giờ còn chưa có đánh ra giếng nước đâu, trước lúc này chúng ta phải đem múc nước giếng tiền cho kiếm đi ra. Về sau a, đây chính là chúng ta Thái Bình thôn mở ra tới đập chứa nước, đến lúc đó ai hiểu được nuôi cá, đều có thể nhận đầu. Như thế lao đại một cái đập chứa nước, liền xem như nhận đầu nhà giàu, đều chưa hẳn có thể nhận đầu nổi. Từng nhà đều có phần, vậy thật là tốt ta. Hàng năm đều có chia hoa hồng, hơn nữa mấu chốt nhất là chúng ta không sợ đất hạ. Theo Trần Nhạc ý nghĩ nói ra một phút này, các thôn dân cũng tất cả đều phấn khởi, nguyên một đám ánh mắt đều sáng lên. Đây chính là liên quan đến nhà mình bắt cơm đại sự. A Vương Kiến Quốc càng là vung lên thủ sát, đổ nước miếng trên tay trà sát, sau đó nói, cái kia còn có cái gì nói, làm đâu, chính là làm. Nhất định phải đem cái này đập chứa nước cho làm ra đến, về sau chúng ta Thái Bình thôn cũng có thể đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Những thôn dân khác nhóm cũng tất cả đều đã đợi không kịp, nguyên một đám ma quyền sát trưởng, kích động, hận không thể lập tức liền bắt đầu đào. Đây cũng không phải là một cái tiểu công trình a, trước đó cùng đại gia hòa nói, mỗi người ra một người tính một cái công. Cái này về sau thời gian dài, chúng ta vừa làm vừa tu, mỗi ngày đều đến cam đoan có đầy đủ người tới chỗ này làm việc. Cái này một đợt không đủ, ngày mai liền phải bổ sung, cũng đừng làm đến nửa còn thời điểm liền cho ném ra, khó mà làm được. Theo Trần Nhạc tiểu nói này, các thôn dân cũng tất cả đều nhẹ gật đầu, đây là chuyện tốt, cho nên a, đều phải kiên trì. Sau đó tại Trần Nhạc chỉ huy hạ, đại gia hỏa cũng bắt đầu làm lên sống, thùng sắt bung đẩy, bụi đất tung bay, phòng giam âm thanh vang động trời. Theo Trần Nhạc ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người cũng nghiêm túc, nhao nhao vung lên trong tay gia hỏa sự tình. Kia thùng sắt xẻn tiến trong đất thanh âm liên tục không ngừng, răng rắc nghe liền hăng hái. Đại ngốc kia là thật có kỉnh, mỗi một cái xẻn xuống dưới đều có thể mang theo một khối lớn thổ, hướng bên cạnh hất lên, chính là một cái đống đất. Vương Kiến Quốc càng là người nóng tính, thoát cánh tay trần, lộ ra một thân đen nhánh khối cơ thịt, tại mặt trời dưới đáy loe bóng loáng. Hắn cơ một thanh lớn hạo, kia cái quốc xuống dưới, đông một tiếng vang trầm, chấn động đến người chung quanh đều đi theo giật mình. Công việc này mặc dù mệt, nhưng là tất cả mọi người trong đầu nóng hổi, bởi vì đây là tại cho mình làm, là vì trong thôn hoa màu. Trần Nhạc ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng cũng thật hài lòng, đám này các hương thân chỉ cần cho chạy đầu, kia là thật có thể chịu được cực khổ. Trần Nhạc đứng tại sườn đất bên trên, khép mắt nhìn một chút đỉnh đầu lớn mặt trời. Ngày đã lên tới chính giữa, phơi người có chút choáng váng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, thời gian xác thực không còn sớm. Nhiệm vụ hôm nay vẫn rất trọng, không riêng gì tu đập chứa nước. Kia hai đầu lang cùng đầu kia lão hoàng lưu thi thể, còn ở nơi đó là đâu? Nếu là không tranh thủ thời gian kéo đến trên trấn đi xử lý, trời nóng dễ dàng xấu. Thế là hắn không do dự nữa, quay người hạ sườn đất, đi thẳng tới đang ở nơi đó đổ mồ hôi như mưa Vương Kiến Quốc trước mặt. Vươn tay, nặng nề mà vỗ vỗ hắn tràn đầy bụi đất bà bay. Kiến Quốc ca, trước nghỉ một lát, nói cho ngươi vấn đề. Trần Nhạc thanh âm không lớn, nhưng rất có lực xuyên đấu. Vương Kiến Quốc đang xoay tròn cánh tay đào đất đầu, nghe xong cái này âm thanh tranh thủ thời gian ngừng lại. Hắn trống lớn hạo, từng ngụm thở hổn hển. Thiện tay xé qua trên cổ khăn mặt, lung tung lau mặt một cái. Kia mồ hôi theo hắn đen nhánh gương mặt hướng xuống trôi, cùng gãy mất tuyến dường như. Thế nào việc vui? Có phải hay không chỗ nào đào đến là lạ? Vương Kiến Quốc nhìn xem Trần Nhạc, trong ánh mắt lộ ra một cỗ chất phác. Trần Nhạc cười cười, chỉ cách đó không xa ngừng lại xe ngựa. Ta phải đi trên trấn một chuyến, đem điểm này con mồi bán đi. Thuận tiện còn phải đi làm điểm chuyện khác, không thể ở chỗ này nhìn chằm chằm. Khối này sống, ta liền giao cho ngươi, ngươi ở chỗ này giám sát. Trần Nhạc giọng thành khẩn, trong ánh mắt tất cả đều là tín nhiệm. Vương Kiến Quốc nghe xong lời này, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Kia là bị lãnh đạo trọng dụng sau hưng phấn, bộ ngực tử dọn một chút liền rất lên rồi. Chương 684, xây đập chứa nước, mang người trong thôn làm giàu. Chương 684, xây đập chứa nước, mang người trong thôn làm giàu. Việc vui, ngươi yên tâm đi. Chuyện này bao tại trên người của ta. Hắn vô bộ ngực, thanh âm kia to đến điếc tai đóa. Ngươi là thôn trưởng, ngươi phải đi làm đại sự, cái này việc khổ cực giao cho ta là được. Cam đoan cho ngươi làm được thật xinh đẹp, tuyệt không để ngươi thất vọng. Vương Kiến Quốc càng nói càng kích động, cỗ này sức mạnh so vừa mới làm việc còn đủ. Dường như chỉ cần Trần Nhạc một câu, nhường hắn làm gì hắn đều vui lòng. Trần Nhạc hài lòng gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Đi, vậy thì vất vả ngươi, giữa trưa nhường tất cả mọi người ăn được điểm. Đừng tỉnh lấy, công điểm ta đều cho mọi người nhớ kỹ đâu. Thôn dân chung quanh nó nghe được động tĩnh, cũng đều vây quanh. Đại gia mồm năm miệng mười nói, tất cả đều là ủng hộ. Thôn trưởng A, ngươi có việc nhanh đi bận điệu, đừng quản chúng ta. Đúng thế, công việc này chúng ta tài giỏi, hàng ngày đều phải người tới làm. Khẳng định cho ngươi đem đập chứa nước xây xong, tuyệt nghiêm túc. Yên tâm đi thôn trưởng, có Kiến Quốc ở chỗ này nhìn chằm chằm, ai cũng không dám lười biếng. Tất cả mọi người đều rất hiểu sự tình, biết Trần Nhạc là làm hiện thực người, đều không muốn cho hắn cản trở, nguyên một đám nhiệt tình tăng gọn. Trần Nhạc nhìn xem bọn này thuần phát hương thân, trong đầu ấm áp. Hắn nhẹ gật đầu, hướng về phía mọi người phất phất tay. Lúc này mới yên lòng quay người, xài bước đi về nhà. Đến tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, thật sớm điểm tiến đến trên trấn. Về đến nhà, Tống Nhã Cầm đang ở trong sân bận rộn đâu. Nàng đem ngày hôm qua từ trên núi hái trở về dược thảo, tất cả đều mở ra tại trên chiếu. Dương quang vẩy vào những cái kia xanh mơn mận lá cây bên trên, lộ ra cỗ mùi thơm ngát. Trần Nhạc đi qua, đau lòng giúp nàng dâu sửa sang tóc. Nàng dâu, vất vả ngươi, những thuốc này đến phơi cẩn thận một chút. Tống Nhã Cầm ngẩng đầu, hướng về phía hắn điểm điểm cười một tiếng. Yên tâm đi, ta đều nhìn đâu, hủy không được. Nàng vừa nói, một bên dùng tay mở ra những dược thảo kia. Trần Nhạc nhìn xem những thuốc kia, trong đầu có chủ ý chờ những thuốc này phơi nắng kết thúc, hắn muốn chính mình thử phối dược. Trước cho Tam Thúc trị một chút, nhìn xem cái này tiên phương đến cùng có được hay không làm. Dù sao Tam Thúc bệnh kéo lâu như vậy, cũng nên muốn tìm cách. Đi, ta không ở nhà chính ngươi chú ý một chút thân thể. Trần Nhạc dặn dò nàng dâu vài câu, liền bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Hắn gọi tới Đại Ngốc, lại đi gọi lên Cát Chính Phi. Đi, đi với ta trên trấn, đem đồ vật bán đi. Trần Nhạc đơn giản bản giao một câu, liền cưỡi lên chiếc xe gắn máy kia. Đại Ngốc cùng Cát Chính Phi đánh xe ngựa, theo ở phía sau. Trên xe lôi kéo đầu kia trâu rừng già, còn có hai cái lang. Mặc dù có chút chậm, nhưng Đại Ngốc đánh xe đó là một thanh hảo thủ. Mấy người trùng trùng điệp điệp hướng lấy trên trấn xuất phát. Một đường sốc này, cuối cùng đã tới trên trấn. Trần Nhạc cũng không có trực tiếp đi phiên chợ, mà là thẳng đến hoa nhài phòng ca múa. Hào Ca cùng Trương An Hỉ hẳn là liền ở nơi đó chờ lấy đâu. Tới phòng ca múa cổng, Trần Nhạc đem xe mô tô đình chỉ tốt, mang theo Cát Chính Phi trước đi vào trong, nhường Đại Ngốc ở bên ngoài trong xe. Mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy Hào Ca đang đứng ở đại sảnh hút thuốc đâu. Hào Ca, ngươi cái này có không có bằng hữu thu con mồi cái gì? Trần Nhạc cười đi qua, ngữ khí tùy ý mà hỏi thăm. Hôm qua lên núi hái thuốc, lúc đầu không muốn đánh săn, kết quả cho đụng phải, liền thuận tiện đánh điểm, mang xuống đến xem. Trương Thắng Hào nghe xong, nhếch miệng, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Ta Sơn Trang mặc dù không làm, nhưng không nói không thu những này nha. Ngươi nhanh, đều đưa tới cho ta, ta chỗ này vừa vặn thiếu đâu. Trương Thắng Hào đứng tại hoa nhài phòng ca múa cổng, hướng về phía Trần Nhạc nhếch miệng cười. Nụ cười kia bên trong mang theo vài phần trêu chọc, cũng mang theo vài phần thân thiết. Vậy cũng không, Hào Ca hiện tại nha, trong tay tài chính cũng không nhiều. Trương An Hỉ ở bên cạnh cũng đi theo đùa theo, xen vào một câu miệng. Liền dựa vào ngươi bên này nhì đánh săn, có thể trở về máu đâu, đừng cho người khác. Trần Nhạc nghe xong lời này, lập tức liền phấn khởi. Kia là thật cao hơn a, đã giảm mất đi tìm người mua phiền toái. Hơn nữa đem đồ vật bán cho Hào ca, khẳng định không kém được, giá cả cũng công đạo. Vậy ngươi cái này có địa phương sao? Sơn trang khối kia bao lớn nhà? Trần Nhạc đứng trên đại đạo, nhìn chung quanh. Dù sao cái này phòng ca múa mở tại trên trấn địa đường, trước không đến vườn sau không đến viện. Ngươi cái này dẹp xong cũng không biết để chỗ nào nhi, đừng cho che hỏng. Trương Thắng Hào nghe xong, thần bí cười cười, khoát tay áo. Hậu viện con a, phía sau ta nói cho ngươi lao đại rồi. Sớm nhất ta đem khối này mua lại thời điểm, khối này chính là đất hoang. Ngươi cho rằng liền phía trước cái này một thú cục. Cùng ta tới xem một chút. Trương Thắng Hào nói, liền dẫn Trần Nhạc trực tiếp hướng phía sau đi đến. Mà các chính vi đứng tại hoa nhài phòng ca múa cổng, có chút sững sờ. Hắn trước kia chỉ biết là Biu ca ở chỗ này nhìn chẳng tử. Vạn bạn không nghĩ tới hoa nhài phòng ca múa lại là Trương Thắng Hào. Hơn nữa còn bị Trương Thắng Hào cho phải đi về, đây cũng quá lợi hại a, mấu chốt nhất là cái này Trương Thắng Hào hào ca, cùng Trần Nhạc đại ca quan hệ tốt như vậy. Cái này khiến các chính phi đối Trần Nhạc càng là bội phục sắt đất. Mấy người tới hậu viện, Trần Nhạc trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Viện này thật đặc biệt lớn, đặc biệt rộng rãi. Đều gặp phải một khối sân bóng rổ, mặt đất cũng vuông vức. Bên trong còn phơi không ít hạt thóc đâu, xem ra là kho hàng lớn. Trần Nhạc mau để cho Đại Ngốc đưa xe ngựa chạy vào, cùng Đại Ngốc Nhi cùng một chỗ, đem đầu kia bỏ vàng lớn cho lôi xuống. Sau đó còn có hai cái lang, cũng đều gỡ trên mặt đất. Bao quát hôm qua đảo vài quặng đàn sâm, cũng bị Trần Nhạc dùng vải cho gói kỹ. Cẩn thận từng ly từng tí bày để ở một bên, sợ làm hư. Trương Thắng Hào cái này xem xét, trong nháy mắt ánh mắt liền sáng lên. Kia là người trong nghề ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra chất lượng. Cái này da trâu vẫn được, độ hoàn hảo rất cao, có thể bán giá tốt. Cái này thịt bò a, đưa đỏ tươi khối kia đi, đều phải theo cần tính. Cái này hai cái lang cũng là, da lông đều không bị tổn hại, không sai không sai. Trương Thắng Hào một bên nhìn một bên gật đầu, miệng bên trong càng không ngừng tán dương. Thì tử a, việc này còn phải giao cho ngươi a, ngươi cho tính sổ sách. Trương Thắng Hào phất phất tay, trực tiếp đem việc đưa cho Trương An Hỷ. Trương An Hỷ cũng nghiêm túc, ngồi xổm trên mặt đất liền bắt đầu tính sổ sách. Cầm trong tay hắn sách nhỏ, lốt bốt tính lấy. Bất quá cuối cùng tính xong sau, hắn lại do dự. Ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thắng Hào, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Trương Thắng Hào đang nhìn con trâu kia đâu, cảm thấy ánh mắt. Nhìn lại, phát hiện Trương An Hỷ đang nhìn thấy chính mình. Ngươi nhìn ta làm gì nha? Tranh thủ thời gian đưa tiền a. Trương Thắng Hào rất là nghi hoặc mà hỏi thăm, không biết rõ hắn ý gì. Trương An Hỷ nhếch miệng, trợn trắng mắt, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Cho cái dám tiền a, hôm qua Trần Nhạc huynh đệ vừa lấy cho ngươi một vạn khối tiền. Ngươi còn thiếu người ta một vạn đâu, còn ở lại chỗ này khối cho người ta trang lão bản đâu. Ngươi kia tiền trong tay không đều chuẩn bị còn có chuyện làm đó sao? Nào có tiền cho a? Trương An Hỷ lời nói này đến mặc dù thẳng, nhưng cũng là lời nói thật. Chương 685, nàng dâu muốn sinh. Chương 685, nàng dâu muốn sinh. Trương Thắng Hào nghe xong, sửng sốt một chút, lập tức vỗ đầu một cái. Ai nha, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, đem cái này gốc dạ đem quên đi. Bất quá một mã thì một mã, ta cái này hoa nhải phòng ca múa, ngày hôm nay ban đêm liền bắt đầu kinh doanh kiếm tiền. Kia đều không gọi sự tình, tiền này cũng không thể kém huynh đệ. Nghe được Hào ca kiểu nói này, Trương An Hỷ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lúc này mới từ trong túi tiền móc ra túi tiền, bắt đầu kiếm tiền. Phải biết ta, Trương An Hỷ trước kia cùng Hào ca thời điểm, cũng chính là một cái làm công tùy tùng a, không có gì địa vị. Nhưng là hiện tại cũng đã bắt đầu giúp Hào ca quản chức mục, kia là tâm phúc. Trần Nhạc xem xét địa bộ này, tranh thủ thời gian quát tay. Muốn không được a, tiền này trước đừng bắt hắn lại cho ta. Ngươi cái này vừa tiếp nhận phòng ca múa, chỗ cần dùng tiền nhiều. Ngươi trước dùng đến, chờ về đầu ngươi chỗ này dư giả lại cho ta cầm là được. Trần Nhạc là chân tâm thật ý muốn giúp huynh đệ một thành. Dù sao cái này hoa nhải phòng khiêu vũ vừa tiếp nhận tới, tu sửa, nhập hàng đều phải dùng tiền. Trương Thắng Hào lại kiên trì không chịu, quả thực là nhường Trương An Hỷ đem tiền kín đáo đưa cho Trần Nhạc. Cầm. Chúng ta huynh đệ thì huynh đệ, làm ăn là làm ăn. Ta Trương Thắng Hào làm ăn giảng cứu tín dự, không thể thiếu tiền. Trần Nhạc không lay chuyển được hắn, đành phải đem tiền thu vào. Trong đầu nóng hầm hập, cái này Hào ca xác thực đủ ý tứ. Tiền tới tay, Trần Nhạc liền nghĩ tới một sự kiện. Hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên các chính phi. Tiểu tử này cơ linh là cơ linh, nhưng một mực đi theo chính mình lăn lộn, cũng không phải kế lâu dài, đến cho hắn tìm đứng đắn được ra. Thế là Trần Nhạc đem các chính phi thét lên trước mặt. Chính phi a, ngươi cũng trưởng thành, tổng đi theo ta chạy cũng không phải vấn đề. Hào ca chỗ này vừa gầy dựng, thiếu thông minh cơ linh một chút chiêu đãi chỉ huy trực ban. Ta nhìn ngươi thật thích hợp, có muốn hay không ở chỗ này làm? Các chính phi nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn lên. Tại trên trấn phòng ca múa đi làm, đây chính là thể diện được a. Hơn nữa còn là đi theo Hào ca làm, kia được nhiều bị phong. Nhưng hắn nghĩ lại có chút do dự. Ca, ý gì a? Ngươi thế nào còn nửa đường đem ta ném ra? Ngươi không nói mang ta đi săn sao? Ta nếu tới cái này, cha ta có thể khiến cho sao? Các chính vi vội vàng mở miệng hỏi, giọng nói mang vẻ mấy phần ủy khuất. Trần Nhạc nhìn xem cái kia ngốc dạng, nhịn không được cười ra tiếng. Có cái gì không thể để cho? Ta đều nói nhường ngươi đã đến. Cha ngươi chỉ định đến cho ta mặt mũi, yên tâm đi. Đợi lát nữa trở về ta liền nói với hắn, bảo đảm không có việc gì. Sau đó ngươi cũng đừng trở về, cái này 100 khối tiền ngươi cầm. Trần Nhạc nói, theo vừa rồi bán hàng tiền bên trong rút ra một trương đại đoàn kết, nhét vào các chính vi trong tay, lại vô vô bờ vai của hắn. Là ngươi theo chúng ta lên núi đi săn phần, cầm tiêu vặt. Chờ lúc nào nhàn rỗi, lại cùng chúng ta lên núi đi săn. nhiều học một môn tay nghề, kiếm nhiều tiền một chút, về sau tốt tìm vợ. Cát Chính Vi trong nháy mắt cảm động rối tinh rối mù, nước mắt không nhịn được ngay tại trong hốc mắt đảo quanh, cuối cùng lạch cạch rơi xuống. Ôm lấy Trần Nhạc cánh tay, khóc đến gọi là một cái thương tâm. "Ca, cảm ơn ngươi, ta cũng không biết thế nào nói hắn tiếng nói đều nghẹn ngào, kia là phát ra từ nội tâm cảm kích." Trần Nhạc nhìn xem tiểu tử này, trong lòng cũng rất cảm khái. "Rất lớn tiểu hòa tử, đừng tại đây khối giả mồm." Trần Nhạc làm bộ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, mở miệng lại dặn dò một câu. "Thật tốt tại cái này làm a, đừng cho Hảo ca gây chuyện. Ngươi nếu là gây chuyện, vậy thì đồng nghĩa với đánh mặt ta. Nghe không?" Cát Chính Vi nặng nề mà giật một cái mũi, nhẹ gật đầu. Dùng tay áo vuốt một cái nước mắt, ánh mắt biến kiên định. "Ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định làm rất tốt." Trần Nhạc lúc này mới hài lòng gật gật đầu, xoay người nhìn về phía Hào ca. "Hào ca, tiểu tử này liền giao cho ngươi, chặt chẽ quản giáo. Đi, vậy ta liền đi về trước, trong thôn còn một đống sự tình đâu." Trần Nhạc nói liền phải đi ra ngoài, Trương Thắng Hào tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. "Ai nha, còn tìm nghĩ cùng ngươi uống chút đâu, thế nào đội vã như vậy đâu. Hôm nào a, ta trực tiếp bên trên thôn các ngươi tìm ngươi. Ngươi bây giờ quá khó khăn, người trưởng thôn này để ngươi làm, đều nhanh bận bị bay." Trương Thắng Hào mặc dù không nỡ, nhưng cũng biết Trần Nhạc khó xử, chỉ có thể nhẹ gật đầu, rất là không bỏ được đem Trần Nhạc đưa đến cổng. Trần Nhạc cưỡi lên xe mô tô, đại ngốc đội vàng ngựa không xe. Hai người bước lên về thôn đường, cười cười nói nói, tắm rửa ngày mùa hè gió, nghe đều, dường như bắt lấy toàn bộ mùa hè. Thời gian trôi qua nhanh chóng, như thời gian qua nhanh, chỉ chớp mắt liền đi tới ngày mùa hè tháng 7, cho dù là đông bắc, cũng chính là trong một năm lúc nóng nhất. Một ngày này, thái dương vừa mới dâng lên, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua cửa sổ rải vào trong phòng. Trần Nhạc mới vừa từ trên giường mơ mơ màng màng lên, thói quen đưa tay hướng bên cạnh sờ một cái, lại phát hiện cô vợ trẻ Tống Nhã Cầm đã không ở bên người. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, tranh thủ thời gian rủi rủi con mắt, cái này mắt nhìn thấy cũng sắp sinh, thế nào dậy sớm như thế đâu. Trần Nhạc vội vàng mặc vào quần áo, liên khấu tử đều không có cái tốt, ba chân bốn cẳng liền đi tới trong viện. Mới vừa đến sân nhỏ, liền thấy Tống Nhã Cầm đang ngồi xổm ở kia giặt quần áo bụng trước, phí sức xoa tắm quần áo. Kia bụng lớn cao cao nổi lên, nhìn xem đều làm người ta kinh ngạc run rẩy, nàng mỗi cong lần tiếp theo eo, đều lộ ra phá lệ phí sức. Trần Nhạc xem xét cảnh tượng này, đau lòng đến không được, vội vàng chạy tới, một thanh liền đem Tống Nhã Cầm trong tay quần áo cho đoạt lại, ném về trong chậu. "Ngươi đây là làm gì vậy?" "A, cái này mắt thấy cũng sắp sinh, thế nào còn làm chuyện này đâu?" Trần Nhạc vừa nói, một bên luống cuống tay chân giúp nàng vỗ vỗ trên đầu gối thổ, giọng nói mang vẻ trách cứ, càng nhiều hơn là đau lòng. Tống Nhã Cầm ngồi thẳng lên, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười ôn nhu, "Không có chuyện, ta cũng ngủ không được, y phục này qua một đêm, lại không tẩy liền thiêu. Thiêu liền ném đi, mua mới. Nhà ta hiện tại thiếu điểm này vài phiếu tiền sao?" Trần Nhạc cau mày, lôi kéo tay của nàng liền hướng trong phòng đi. Mà đúng lúc này, Tống Nhã Cầm bỗng nhiên ôi một tiếng, sắc mặt hơi đổi một chút, vô ý thức ôm bụng. "Lão công." Giống như có động tĩnh, thanh âm của nàng có chút run rẩy, trên trán trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi mịn. Tống Nhã Cầm một câu nói kia, trực tiếp đem Trần Nhạc dọa cho đến hồn phi phách tán, đại não trong nháy mắt trống rỗng. Hắn vội vàng đem trong tay quần áo hướng trên mặt đất hất lên, thậm chí đều không để ý tới quản, trực tiếp chạy đến Tống Nhã Cầm trước mặt, đưa tay sờ sờ bụng của nàng. "Có phải hay không muốn ra đời? Có phải hay không đau bụng? Chúng ta hiện tại liền đi trạm y tế, chúng ta hiện tại liền đi." Trần Nhạc vừa nói, một bên hướng phía sắt vách sân nhỏ hô lớn một tiếng, kia giọng to đến, đoán chừng nửa cái thôn đều có thể nghe thấy. "Thú quý tỷ, nhanh lên nhanh lên, Nhã Cầm sắp sinh, giúp ta nhìn một chút tử." Hô xong sau, hắn lại vội vàng chạy tới nhà kho, muốn đem xe mô tô đẩy ra, trong đầu cái kia gấp à, tựa như hỏa thiêu như thế. Mà lúc này đây à, sắt vách Hồ Tú Quyên đang bưng lớn cốc trà uống nước đâu, nghe xong động tĩnh này, liền mặt đều không có tẩy, tóc rối bời, cũng không trải. Nàng sửng sốt đem nhà mình sân nhỏ gỗ trượng tử cho gần mở, lộn nào liền chạy tới. "Nhã Cầm a, đừng sợ a, có tỷ tại cái này a. Ngươi cái này cũng từng có kinh nghiệm, không cần lo lắng, không cần lo lắng." Hồ Tú Quyên chạy tới về sau, một thanh đỡ Tống Nhã Cầm, "Đừng nhìn cái này nương môn bình thường nói chuyện làm việc hổ đi à nha. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, vậy thật là đáng tin cậy, đặc biệt trầm ổn, lập tức liền ổn định Tống Nhã Cầm cảm xúc." Chương 686, cả nhà đều tới. Chương 686, cả nhà đều tới. Hồ Tú Quyên nhìn thoáng qua đang chuẩn bị đẩy xe mô tô Trần Nhạc, la lớn, "Trần Nhạc à, ngươi đừng chỉnh ngươi kia lão xe mô tô. Hai người kia cưỡi nhiều nguy hiểm à, Nhã Cầm cái này bụng lớn như thế, vạn nhất định một chút làm thế nào? Tranh thủ thời gian gọi ngươi Kiến Quốc ca đi toàn bộ xe ngựa tới. Chậm là chậm một chút, nhưng ổn định a, cũng kịp." Nghe được Hồ Tú Quyên kiểu nói này, nguyên bản đều đã bận rộn thẳng chết lặng, đầu góc một mảnh bột nhau Trần Nhạc, cái này mới phản ứng được. "Đúng vậy a, xe mô tô quá đỉnh, nàng dâu tình huống hiện tại căn bản chịu không được dày vò." Hắn nhẹ gật đầu, cũng không nói hoài tới cùng Hồ Tú Quyên khách khí, quay người liền đi sát vách sân nhỏ chào hỏi Vương Kiến Quốc. Vương Kiến Quốc cái này sớm đều đã đem y phục mặc tốt, đang chuẩn bị đi trong đất đầu, Trần Nhạc mới vừa vào viện, hắn không nói hai lời liền chạy ra ngoài. "Thế nào việc vui? Chớ nóng đội chớ nóng đội, ta đi mượn xe ngựa." Vương Kiến Quốc cũng là người nóng tính, nói xong cũng chạy đi tìm xe. Trần Nhạc cũng tranh thủ thời gian trở lại nhà mình sân nhỏ, chỉ chốc lát sau, Vương Kiến Quốc liền đã đem đội sản xuất chiếc kia tốt nhất xe ngựa chạy tới cửa chính. Trần Nhạc liền cùng Hồ Tú Quyên hai người, cẩn thận từng ly từng tí đem Tống Nhã Cầm nâng tới trên xe ngựa. Hơn nữa còn cố ý lấy tới đệm giường cùng chăn mền, thật dày hiện lên một tầng, liền sợ xe ngựa này quá sốc này, đem nàng dâu đỉnh lấy. Cũng may Vương Kiến Quốc đánh xe ngựa, kia là tiện đem thức, roi hất lên, giá một tiếng, xe ngựa vững vàng bắt đầu chuyển động. Đường mặc dù không dễ đi, mấp mô, nhưng Vương Kiến Quốc trong tay roi khiến cho gọi là một cái trượt, tận lực tránh đi những cái kia lớn hố đất. Xe ngựa đi được đặc biệt ổn, tuyệt không lăn lư. Chỉ có điều Trần Nhạc ngồi ở trên xe ngựa, kia là thật sốt rồi à, tay nắm thật chặt Tống Nhã cầm tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn một hồi nhìn xem nàng dâu sắc mặt, một hồi nhìn xem con đường phía trước, thật không thể chính mình có thể bay lên. Nó ngó đem ngươi cho sợ, chút tiền đồ này, không có việc gì à, Nhã cầm trạng huống này nhiều khỏe mạnh à, khẳng định là thuận sinh. Hồ Tú Quyên ở một bên nhìn xem Trần Nhạc kia khẩn trương dạng, cười toe toét nói, muốn hóa giải một chút bầu không khí. Mà Trần Nhạc đã không để ý tới cùng với nàng ba hoa, nắm thật chặt Tống Nhã cầm tay, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cô vợ trẻ a, đừng sợ a, có ta ở đây đâu, một hồi tới trạm y tế liền tốt. Trần Nhạc lúc này hốc mắt tử đều đỏ, trong lòng đặc biệt đau lòng nàng dâu, thậm chí nói chuyện đều có chút nghẹn ngào. Ngươi khóc cái gì nha? Không có việc gì a, ta không đau. Tống Nhã cầm mặc dù trên trán có mồ hôi, nhưng vẫn là cố gắng gạt ra một cái nụ cười. Nàng thật sự rõ ràng cảm nhận được nhà mình các lao ra đau lòng, cái này thả trước kia là tuyệt đối không thể. Lúc trước sinh tiểu nữu nữu thời điểm, Trần Nhạc đều không ở nhà, còn ở bên ngoài trên chiếu bạc lêu lồng đâu, liền miệng nóng nước đều không uống bên trên. Vừa mới qua đi hơn một năm, hiện tại Trần Nhạc đã nghiêng trời lệch đất, cả người thật giống như biến thành người khác. Đối với mình cùng khuê nữ vậy cũng khỏi phải nói, đều sủng lên trời, trong thôn người nào không biết Trần Nhạc hiện tại là thê quả nghiêm. Vương Kiến Quốc cái này đánh xe ngựa tốc độ không chậm, có qua có lại à, người trong thôn đều biết, Trần thôn trưởng cô vợ trẻ muốn sinh. Đây chính là đại sự à, có người cũng sớm đã chạy tới Trần Nhạc cha mẹ nhà, còn có cha vợ cùng mẹ vợ nhà đi báo tin. Đợi đến Trần Nhạc bọn hắn đuổi tới trên trấn, xe ngựa trực tiếp dừng ở trạm y tế cổng, Trần Nhạc vội vàng nhảy xuống xe, đem nàng dâu đỡ xuống đến tiến vào trạm y tế. Đi vào liền thấy một cái tiểu hộ sĩ, vừa vặn đi tới, cầm trong tay mâm thuốc. Cái này tiểu hộ sĩ đang là trước kia chiếu cố Lý Phú Quý cái kia, vóc người rất trắng sạch, nói chuyện cũng ngọt. Đây không phải Trần đại ca sao? Thế nào vội vội vàng vàng như vậy? Tiểu hộ sĩ đầu tiên là hỏi một câu. Sau đó liền thấy Tống Nhã cầm nâng cao bụng lớn, còn ôm bụng, sắc mặt cũng không tốt lắm. Nàng trong nháy mắt kịp phản ứng, không nói hai lời, vội vàng đi an bài phòng bệnh, cũng lớn tiếng triệu hoán đại phu. Lý đại phu, Lý đại phu, mau ra đây, có sản phụ muốn sinh. Trần Nhạc bọn hắn sẽ ở cửa chờ, mà Tống Nhã cầm đã bị nâng tiến vào sản xuất thất trong phòng. Trần Nhạc tại cửa ra vào gấp đến độ xoay quanh, như cái không có đầu con rồi như thế, đi tới đi qua, đế giày đều nhanh san bằng. Vui a, vậy lần này Nhã cầm sinh cái gì, ngươi còn tức giận không? Nếu là sinh quê nữ đâu, ngươi còn phải tiếp lấy cố gắng a. Hồ Tú Quyên Nhi cũng là tầm lớn, ở một bên đảo lấy quýt ăn, còn vừa mở miệng hỏi, vẻ mặt cười xấu xa. Ngươi cũng đừng xé con bê. Sinh cái gì, vậy cũng là chúng ta nhà lao Trần loại, ta liền hy vọng bọn họ hai mẹ con bình an so cái gì đều mạnh. Trần Nhạc gấp đều đầu đầy là mồ hôi, căn bản ngồi không yên, hướng về phía Hồ Tú Quyên hô một tiếng nói. Hồ Tú Quyên nghe xong, lập tức cũng cười theo, bên cạnh Vương Kiến Quốc càng là trợn nhìn Hồ Tú Quyên một cái. Ngươi cái này hổ lão nương môn cái gì đều hỏi, cái này có cái gì hỏi, ngươi cũng không nhìn một chút hơn một năm nay đến, Trần Nhạc đối Nhã cầm là dặn gì. Vương Kiến Quốc cũng ở bên cạnh mở miệng nói một câu, thay Trần Nhạc hòa giải. Cũng đúng lúc này, Trần Nhạc phụ mẫu Trần Bảo Tài, Quách Hỷ Phượng, Lao Cứu Quách Hồng Vân, còn có Lao Cứu mẹ, tất cả đều một mạch tới. Kia là hấp tấp, thoáng qua một cái đến liền hỏi cái gì tình trạng, Trần Nhạc liền chỉ phòng sinh bên kia. Thoáng qua một chút, trong nháy mắt nhà lão Trần người cũng đều ngồi không yên, bồi tiếp Trần Nhạc tại cửa ra vào qua lại đi. Ngay sau đó là Tống Nhã cầm cha mẹ, cũng chính là Trần Nhạc cha vợ cùng mẹ vợ, Tống Chí Cương, Trương Quế Chi, mang theo nhi tử Tống Đại Dũng, còn có Tống Hỷ Dân, hai cái con dâu cũng đều theo tới, tất cả đều tại cửa ra vào chờ đợi. Cái này cửa phòng sinh a, đã chất đống tràn đầy người, thất đại cô bác đại gì, còn có xem náo nhiệt hàng xóm. Hơn nữa người càng ngày càng nhiều, thậm chí có rất nhiều Thái Bình thôn dân biết tin, cũng đều đi tới bệnh viện. Nhưng là quá nhiều người, trong phòng chen không dưới, cũng chỉ có thể tại trạm y tế cửa chính, ở đằng kia hút thuốc, tán gẫu, chờ lấy tin. Cái này sinh con cũng không phải chuyện nhỏ, đặc biệt là đối với Trần Nhạc mà nói, kia là trong đầu một khối đá lớn. Hắn không ngừng đang cầu khẩn, lão tiên gia phù hộ, nhất định phải làm cho nàng dâu bình an. Trần Nhạc mẫu thân Quách Hỷ Phượng, kia càng là khẩn trương đến không được, ngồi xổm trong góc đầu, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm: "Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ con dâu ta thuận thuận lợi lợi, phù hộ cháu của ta bình an." Mà Tống Nhã cầm mẫu thân Trường Quế Chi, dùng tay vô vô Quách Hỷ Phượng, cười ha hả nói: "Thân gia mẫu à, không cần lo lắng. Nhã cầm đều sinh qua nhũ nữu, kia là có kinh nghiệm, không có việc gì, đem tâm thả trong bụng, ngươi nhìn ngươi cũng không bằng ta cái này mẹ ruột bình tĩnh." "Không được, chuyện khác còn chưa tính, Nhã cầm sinh con, ta quá sợ hãi, không yêu cầu gì khác, liền cầu khỏe mạnh, nhất định phải khỏe mạnh." Lúc này Quách Hỷ Phượng đều đã bắt đầu lời nói không mạch lạc, đủ để chứng minh cái này làm bà là thật đem con dâu làm con gái ruột đau. Đương nhiên, đích thân mẹ nó Trương Quế Chi ngoài miệng nói không có việc gì, kỳ thật trong đầu có thể không lo lắng sao? Chỉ có điều tính cách tương đối lạc quan mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng sinh ngẫu nhiên chuyển đến Tống Nhã cầm đè nén tiếng gào đau đớn, mỗi một âm thanh cũng giống như kim đâm như thế đâm vào Trần Nhạc trong lòng. Rốt cục, cái này sản xuất trọn vẹn duy trì hơn một giờ, cửa phòng sinh một tiếng còn kẹt mở ra. Tất cả mọi người một mạch toàn bộ đều xuống tới, đem tiếp sinh ra Lý đại phu đều dọa cho ngộng, lui về sau mấy bước. Chương 687, đại hỷ, sinh tiểu tử béo. Chương 687, đại hỷ, sinh tiểu tử béo. Cái này thế nào nhiều người như vậy a? "Ôi bi, chớ đẩy, ta bộ xương già này đều muốn rời ra từng mảnh." Lý đại phu ổn định thân hình, đẩy kính mắt, lớn tiếng nói, "À, từng bước đến à, đừng có gấp." Trước cùng đại gia hỏa nói một tiếng, hai tử không có việc gì, đại nhân cũng không sự tình, đều rất bình an. Là lớn tiểu tử béo. Liên chờ câu nói này đâu. Đại phu một câu nói kia về sau à, làm cho tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng tất cả đều rơi xuống nhi. Đặc biệt là Trần Nhạc, nghe được đại nhân hải tử đều bình an mấy chữ này, cả người chân mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Sau đó hắn tuét miệng ở đằng kia cười ngây ngô, một bên cười ngây ngô còn một bên khóc, nước mắt nước mùi ôm đồm. "Cô vợ trẻ, ta có lỗi với ngươi, lại cho ngươi cùng ta chịu khổ, ta nói qua không cho ngươi cùng ta chịu khổ." Trần Nhạc một bên nói còn một bên khóc, dùng tay lau nước mắt, khóc đến tựa như đứa bé như thế, kia là thật đau nàng dâu a một màn này, nhường tất cả mọi người ở đây đều cảm động, cái này Trần Nhạc đối nàng dâu, kia thật là không thể chê. Làm cha vợ cùng lão mẹ vợ vừa nhìn thấy tình huống này, cũng liền tất cả đều đi ra phía trước, đem Trần Nhạc cho kéo dậy. Lúc này Trần Nhạc chân đều mềm nhũn, bởi vì vừa rồi vẫn luôn kéo căng dùng sức, hiện tại rốt cục một chút buông lỏng, người này không phải liền sủi lơ. "Cái này đứa nhỏ đốc, không có việc gì, người ta đại phu đều nói, bình an, đừng khóc, làm trò cười cho người khác." Tống Chí Cương có chút nghẹn ngào, vỗ Trần Nhạc bả vai nói rằng, trong đầu đối cái này con rể là hoàn toàn hài lòng. Trương Quế Chi nguyên bản vẫn rất lạc quan, nhưng là không biết rõ vì sao, nhìn xem Trần Nhạc dạng này, bỗng nhiên cũng khóc theo, nhưng là cười khóc. "Ta khuê nữ a, mán đẻ a. Không có việc gì, quá tốt rồi, như vậy cũng tốt." Trương Quế Chi nói cũng xoa xoa nước mắt. "Ngươi nhìn ngươi lão bà tử này, khóc cái gì đồ chơi? Nhiều điểm xấu a." Cái này Trần Nhạc đều bị dọa kinh, ngươi cũng đừng đi theo thêm phiền toái. Tống Chí Cương hướng về phía Trương Quế Chi nói một câu, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn vành mắt chính mình cũng là đỏ. Ai biết cái này xem xét, người chung quanh đều tại lau nước mắt, bao quát Trần Nhạc phụ mẫu, còn có Tống Đại Dũng cùng Tống Hỷ Dân. Đây đều là đau lòng Tống Nhã Cầm đâu, cũng bị Trần Nhạc chuyển biến cảm thấy cao hứng. "Con dâu ta a, 2 năm trước nhi số mệnh cũng tốt, bày ra ta cái này vương bắt độc tử nhi tử, hằng ngày liền biết cược quét hỉ phượng ở một bên nói, còn vừa hướng phía Trần Nhạc cái mông đạp một cước, hiện tại nhi tử ta tốt, cũng biết đau cô vợ trẻ, con dâu ta à, rốt cục có thể hưởng phúc." "Ai nha, mẹ, hiện tại còn nói những cái kia làm gì, đại phu tạ ơn, quá cảm ơn các ngươi." Trần Bảo Tài đỏ hứng mắt, cầm đại phu tay không ngừng giao, "Cái kia, chúng ta lúc nào có thể vào xem à?" Trần Bảo Tài ngoài miệng nói như vậy, kia ánh mắt cũng đỏ bừng, con dâu sinh con thật là bước lên phong hiểm đâu, đều là cha sinh mẹ dưỡng, làm lao công công, cái này trong đầu à, cũng đi theo đau lòng. "Chờ một lát nữa à, sản phụ còn không có tỉnh lại đâu, đợi thêm 20 phút, các ngươi liền có thể vào xem." Đại phu vừa cười vừa nói, nhưng là tận lực chớ quấy rầy a, sản phụ cần nghỉ ngơi. Sau khi nói xong, đại phu liền mang theo mấy người y tá rời đi, nhưng trong phòng còn để lại 2 người y tá, ngay tại làm ghi chép cái gì. Lúc này Trần Bảo Tài, một năm chắc Tống Chí Cương tay, kia là nắm thật chặt. "Lão Tống à, Nhã Cầm là chúng ta nhà lão Trần công thần, chúng ta nhà lão Trần, đời này chả không hết à. Cái này đều bước lên bao lớn nguy hiểm, cho ta nhà lão Trần thêm hương hỏa, cảm ơn các ngươi nhà lão Tống, cho chúng ta nhà lão Trần sinh như thế cái tốt con dâu, đây là chúng ta nhà lão Trần tích đức nhà, mộ tổ bước lên khói xanh." Trần Bảo Tài phen này lời từ đáy lòng, cũng làm cho Tống Chí Cương đi theo đặc biệt cảm động, hai cái người quen cũ nhà tay thật chặt nắm cùng một chỗ. "Ai nha, còn nói những này làm gì, chúng ta đều là người một nhà." Tống Chí Cương cảm khái nói. "Hơn nữa ngươi cùng ta thân gia mẫu, kia đều đem ta khuê nữ làm thân sinh khuê nữ như thế, cũng không làm con dâu phụ nhìn a. Đặc biệt là hiện tại Trần Nhạc, khi đó đều đem cô vợ trẻ làm trong tấm khảm, kia đều nhanh sủng thành hài tử, ta cái này làm cha đều không có đau như vậy qua. Ta hiện tại cái này trong đầu a, so cái gì đều rộng thoáng, ta liền không nói những lời khách sáo kia, hài tử tựa như cái gì đều mạnh." Tống Chí Cương cũng cười ha hà nói, đại gia trên mặt rốt cục lộ ra đã lâu nụ cười. Lúc này, Trần Nhạc rốt cục hồi khí lại như tới, vừa rồi bởi vì quá mức kích động, cảm xúc quá mức kích thích, thậm chí đều có chút hô hấp không trôi chảy, hiện tại rốt cục bình tĩnh lại. Gia hỏa này Trần Nhạc liền tại cửa ra vào vừa ca vừa nhảy múa, miệng bên trong còn khẽ hát nhi, đại gia hỏa đều cảm thấy buồn bực. Lúc này à, Tống Hỷ Dân mở miệng nói, đại gia hỏa đều đừng cản, Trần Nhạc nha, đây là trong lòng quá lo lắng, cảm xúc khống chế không nổi. Cái này cần đối ta giả muội để tâm thêm à, nhường hắn phát tiết một chút, đợi lát nữa phát tiết xuống tới về sau liền tỉnh táo, bằng không dễ dàng xảy ra vấn đề. Đại gia hỏa lúc này mới hiểu rõ ra, còn tưởng rằng Trần Nhạc đây là chuyện ra sao, hướng về phía chồn thế nào. Cái kia vậy ai a, Tú Quyên a. Quách Hỷ Phượng xoa xoa nước mắt, mở miệng hô một tiếng. Ngươi đi cùng cửa chính bệnh viện các thôn dân, nói một tiếng, không có chuyện gì à, hải tử sinh ra tới, đại nhân hải tử đều kiện kiện khang khang, bình an. Bởi vì đến thời điểm liền thấy Thái Bình thôn không ít thôn dân, thậm chí còn có đội sản xuất đội trưởng cũng đều theo tới rồi, đều tại cửa bệnh viện chờ lấy đâu. Tốt, gì, ta cái này đi. Hồ Tú Quyên bằng lòng một tiếng, hướng phía bên ngoài đi đến, giọng rất lớn. Đại gia hỏa chờ trong chốc lát về sau, cái này y tá liền đẩy cửa ra dò ra cái đầu, sau đó nói một tiếng, tiến đến hai người à, chớ vào nhiều như vậy. Theo y tá vừa dứt tiếng, Trần Nhạc đội vàng liền chạy tiến đến, sợ chậm một giây. Lúc này Quách Hỷ Phượng đem Trương Quế Chi cho chảnh đi qua, thân gia mẫu, đi, hai ta cũng vào xem. Cái kia nha, tiểu hộ sĩ à, hai chúng ta lao thái thái vào xem một cái được không, liền ba người chúng ta người. Quách Hỷ Phượng cười hỏi. Tiểu hộ sĩ nhẹ gật đầu, đi, điểm nhẹ âm thanh là được. Sau đó hai cái lao thái thái liền theo Trần Nhạc cùng một chỗ tiến vào phòng sinh. Chờ một sau khi đi vào, Trần Nhạc liền thấy Tống Nhã Cầm nằm tại trên giường bệnh, mặc dù nhưng đã tỉnh, nhưng nhìn đi lên rất bộ dáng yếu ớt, tóc đều bị mồ hôi làm ướt, dán ở trên mặt, sắc mặt tái nhợt. Trần Nhạc gấp vội vàng đi tới, bắt lại Tống Nhã Cầm tay, kia là thật sợ a cô vợ trẻ, có phải hay không có thể đau? Đều là ta không tốt, để ngươi tao tội. Trần Nhạc hai đầu gối quỳ trên mặt đất, bưng lấy Tống Nhã Cầm khuôn mặt nhỏ, tại trên trán lại hôn một cái, căn bản không có cố bên cạnh hài tử. Lúc này ở Trần Nhạc trong mắt cũng chỉ có nàng dâu, trải qua trọng sinh hắn, đời này sống chính là vợ của mình, còn có hài tử. Người cái này ngốc đồ chơi, khóc cái gì nha, đừng khóc ca, ta không đau. Tống Nhã Cầm nhẹ nhàng dùng tay sờ đụng một cái Trần Nhạc khuôn mặt, cũng mở miệng nết miệng cười, khẽ cười nói, nụ cười kia mặc dù suy yếu, lại tràn đầy hạnh phúc. Cái này nói chuyện, Trần Nhạc càng nhịn không nổi, nước mắt lại xuống tới, sau đó Tống Nhã Cầm lại mở miệng khuyên, ngươi có thể nhìn xem nhà ta hài tử. Ta còn không biết nam hài nữ hài, ngươi tranh thủ thời gian cho đặt tên cái gì nha. Lúc này hai cái lao thái thái cũng chạy tới, đem Trần Nhạc kéo dậy, nhanh lên một chút à, cho nhà ngươi hài tử làm cái danh nhi. Chương 688, có thể cho đau lòng hỏng. Chương 688, có thể cho đau lòng hỏng. Để chúng ta nhìn xem cái này tiểu bà bối. Hai cái lao thái thái cũng tiến tới một cái chăn nhỏ trước mặt nhi, trong này bao vây lấy vừa sản xuất xuống tới đứa nhỏ, còn không có mở to mắt. Kia nhỏ không lưu đâu dáng vẻ, đặc biệt tốt chơi, khuôn mặt đỏ bừng, như cái nhỏ bình quả. Đặc biệt là làm Trần Nhạc nhìn đến lúc đó, tựa như xem như chân bảo như thế, muốn đưa tay lại không dám đụng, nhẹ đụng nhẹ kia khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong nháy mắt đó đâu, huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra, tâm đều muốn hóa. Đây là nhà mình lão nhị hài tử, bên cạnh tiểu hộ sĩ cũng nhìn thấy đi theo cười. Là tiểu Nam Hải, nặng 8 cân đâu, rất mập ư. Tiểu hộ sĩ vừa cười vừa nói. Nghe được tiểu hộ sĩ tiểu nói này, Trần Nhạc nhẹ gật đầu, sau đó nói một câu, bắt đầu chúng ta đều tưởng rằng Long Phượng thai đâu, cái này bụng nhìn xem rất hung. Không phải Long Phượng thai, chính là hài tử đặc biệt lớn, dinh dưỡng cũng rất phong phú. Tiểu hộ sĩ giải thích nói. Trọng yếu nhất đúng vậy à, cái này sản phụ cảm xúc bình thường rất ổn, hẳn là nhà các ngươi phục vụ tốt, gia đình hòa thuận, hài tử mới như thế khỏe mạnh. Tiểu hộ sĩ đều hâm mộ, đầu năm nay à, công công bà ba mẹ mình đều đau lòng, liền ngay cả mình nhà đàn ông đều đau lòng không được. Cũng làm tâm đầu nhục như thế đau vợ của mình, đây là tập một thân sủng ái vào một thân a, ai có thể không hâm mộ. Là nữ nhân đều hâm mộ. Nhã Cầm à, có thể khổ ngươi à, đứa nhỏ này lại cho ta nhà lão Trần thêm lớn tiểu tử béo. Quách Hỷ Phượng ngồi bên giường, dùng tay mò lấy con dâu khuôn mặt, thanh âm nói chuyện đều nghẹn ngào, xem xét chính là đau lòng hỏng. Ngài đây là chúng ta nhà lão Trần đại công thần à, chờ về nhà, mẹ đem nhà ta gả con tất cả đều giết, hằng ngày cho ngươi hầm, ăn phun ra cũng phải ăn. Mẹ, ta thật không có việc gì, chúng ta làm nữ nhân không đều có một ngày này sao? Tống Nhã Cầm nhẹ nói, phản tới an ủi bà. Mà mẹ của mình Trương Quế Chi đã lấy ra một cái tẩy xong khăn mặt, nhẹ nhàng bỏ vào Tống Nhã Cầm trên trán. Thoải mái một chút không có. Khuê nữ. Trương Quế Chi nhếch miệng vừa cười vừa nói, đầy mắt đều là tự ái. Ừ, thoải mái hơn. Tống Nhã Cầm mím môi ừ một tiếng. Con mắt này liền không có rời đi nhà mình các lao ra, nhìn thấy Trần Nhạc tại khối kia, vây quanh hải tử đi dạo, đầy mắt đều là ưa thích. Giờ phút này Tống Nhã Cầm cảm giác, chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Nếu như muốn làm mới sinh đứa bé thứ nhất chính là nam hải tốt bao nhiêu, cũng sẽ không xảy ra hơn một năm chuyện kia. Bất quá bây giờ nghĩ đến, mọi thứ đều là tốt nhất an bài, lão thiên gia vẫn là chiếu cố nàng. Trần Nhạc cho hải tử lên nhũ danh là tiểu bảo đại danh Trần An Bang, hy vọng hắn bình an, về sau có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước. Mặc dù danh tự này nghe có vẻ lớn, nhưng ở Trần Nhạc trong lòng, chỉ cần hài tử khỏe mạnh khoái hoạt liền tốt. Người một nhà vây tại một chỗ, vui vẻ hòa thuận, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, ấm áp cả phòng. Đây chính là hạnh phúc, đơn giản mà chân thực, đây cũng là Trần Nhạc trọng sinh sau muốn nhất bảo hộ đồ vật. Hài tử sinh ra tới, mẹ con bình an. Đối với nhà lão Trần, kia thật là thiên đại hỷ sự. Trần Nhạc kia càng là toét miệng, đầy mặt xuân quang, hàng ngày đều cùng chúng số dường như. Bởi vì cô vợ trẻ vừa sản xuất, thể cốt hư thật sự. Muốn tại trong bệnh viện ở thêm mấy ngày, thật tốt điều trị. Cho nên Trần Nhạc cũng là buôn ba qua lại, chân không chạm đất nhi. Trong nhà, hắn đến suy nghĩ làm tốt dinh dưỡng thành phẩm. Còn chuyên môn dậy thật sớm, khiêng lưới đánh cá đi phía sau núi Tiểu Hà. Liên vì đánh lên mấy đầu hoạt bát cá, cho Tống Nhã Cầm nấu canh uống. Trời mới vừa tờ mờ sáng, trong viện liền đỡ lấy một ngụm nồi sắt lớn. Dưới đáy đốt ken ken rung động cây khô củi, ngọn lửa vọt lên cao. Trần Nhạc nói, chỉ có dùng củi lửa chậm rãi chịu, cái này canh mới có thể bảo vị. Khả năng chịu ra cỗ này thuần hậu tươi hương, dinh dưỡng mới sẽ không sói mòn. Một cái nuôi 2 năm gà mái, chặt thành khối chắc nước đi mặn. Lại phối hợp mấy quả táo đỏ, một thanh cầu kỳ, chậm lửa mảnh hầm 2 canh giờ. Cuối cùng nấu đi ra nồng canh, cũng liền khó khăn lắm đổ đầy một phít nước. Màu sắc nước trà kim hoàng, hương khí phiêu đầy cả viện. Trần Nhạc cẩn thận từng ly từng tí mang theo phít nước, cưỡi xe mô tô liền hướng trên trấn đuổi. Hắn đến mau đem cái này nóng hổi canh gà đưa qua, nhường nàng dâu uống lúc còn nóng. Hai ngày này, có Trần Nhạc ngày này tiên biến lấy hoa văn làm ăn ngon uống ngon. Tống Nhã Cầm khôi phục được cũng đặc biệt nhanh, sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận. Bất quá bởi vì vừa sinh sản xong, dạ dày còn rất mảnh mai, không thể ăn quá nhiều dầu mỡ thức ăn mặn đồ vật, phần lớn thời gian đều là ăn canh. Canh kia chịu đến mềm nát tươi hương, dinh dưỡng hấp thu cũng nhanh. Hơn nữa cái này sữa nha, càng là ảo ảo, đủ thật sự. Nói câu khoa trương, mới 2 ngày thời gian, kia nhỏ sữa em bé khuôn mặt tử, liền tròn vo phồng lên, rõ ràng là mập điểm. Tới ban đêm, bệnh viện trong phòng bệnh cũng theo không vắng lặng. Trần Nhạc đuổi tiếp phòng thủ tới nửa đêm, ánh mắt đều không nỡ nháy một chút. Hạ nửa đêm, liền đến tiên song phương phụ mẫu tới thay thế. Ngược lại a, thời thời khắc khắc đều có người trông coi, một tấc cũng không rời. Sợ Tống Nha Cầm cùng kia vừa ra đời lớn tiểu tử béo, có nửa điểm sơ suất. Phần này cẩn thận nhập vi chiếu cố, thấy cùng phòng bệnh sản phụ đều hâm mộ. Đặc biệt là đang chiếu cố Tống Nha Cầm thời điểm, hai bên này phụ mẫu cũng đều nhìn ở trong mắt. Nhìn xem người ta Trần Nhạc, tên kia quả thực là đem nàng dâu nâng ở trong lòng bàn tay. Bởi vì Tống Nha Cầm còn không có hoàn toàn khôi phục, đáy buồn cơ còn có chút để lọt nước tiểu ma bệnh. Kia Trần Nhạc thật sự là lại xoa phân lại xoa nước tiểu, nửa điểm ghét bỏ đều không có. Có đôi khi Tống Nha Cầm muốn đi nhà xí, thân thể không tiện. Trần Nhạc liền cẩn thận từng ly từng tí ôm nàng, từng bước một chuyển tới phòng vệ sinh. Lúc bắt đầu, Tống Nha Cầm còn đặc biệt thật không tiện. Thậm chí chính mình cũng ghét bỏ chính mình, cảm thấy chật vật lại khó xử. Hốc mắt tử hồng hồng, bụng trộm lao đến mấy lần nước mắt. Nhưng Trần Nhạc một câu, trực tiếp nhường Tống Nha Cầm cảm động đến khóc ào ào. Ta không chiếu cố ngươi, ai chiếu cố ngươi? Ngươi cho chúng ta nhà lão Trần bước lên nguy hiểm tính mạng kéo dài hương hỏa. Liền nói như vậy, ngươi là chúng ta nhà lão Trần đại ân nhân. Hướng sâu nói, vậy sau này là hai ta sống hết đời. Hai tử trưởng thành, kia cũng không biết đi chỗ nào sống sáo. Cô vợ trẻ a, nửa đời sau làm bạn ta người, vĩnh viễn là ngươi a. Trần Nhạc những lời này nha, không tính là nhiều hoa lệ, nhưng câu câu đâm tâm. Gọi là một cái lãng mạn, Tống Nha Cầm lúc nào nghe qua nhà mình các lao ra nói lời này. Nước mắt kia a, cùng gây mất tuyến hạt châu dường như rơi xuống. Một bên khóc, còn vừa không quên gắt gao nắm chặt Trần Nhạc tay. Trần Nhạc thì là một bên giúp nàng lau nước mắt, vừa cười dỗ dành. Cái này Tống Nha Cầm cha mẹ Tống Chí Cương, còn có Trương Quế Chi một thấy cảnh này. Vậy cũng đều đi theo cười ha hả, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là vui mừng. Cái này quê nữ nha, thật sự là không có gả lầm người, tìm biết nóng biết lạnh nam nhân tốt. Cái này trước đó thế nào nói đến lấy, Trần Nhạc tiểu tử thúi này a đích thật là có 2 năm không là người, suốt ngày qua ở trên chiếu bạc, ngơ ngơ ngắc ngác. Nhưng ngươi bây giờ nhìn xem, ngươi muốn nói đau cô vợ trẻ, ai có thể siêu qua được hắn Trần Nhạc. Tại bệnh viện ở có thể có đại khái 7-8 ngày, Tống Nha Cầm khôi phục được không tệ. Đã có thể tự mình bị tưởng, ổn ổn đương đương đứng lên. Trần Nhạc lúc này mới yên lòng đem nàng dâu cho tiếp trở về nhà. Chương 689, các thân thích đều tới. Chương 689, các thân thích đều tới. Một vào trong nhà, khá lắm, song phương phụ mẫu toàn đều tới. Bao lớn bao nhỏ đồ vật chất thành một giường, đều la hét muốn ở lại đây. Thay nhau chiếu cô Tống Nha Cầm cùng kia vừa ra đời tiểu tôn tử, ai cũng không chịu đi. Dù sao Trần Nhạc là đại lao gia, tâm lại mạnh, cũng không có người đời trước hiểu nhiều lắm, chiếu cố sản phụ cùng hải tử. Vẫn là phải dựa vào những này có kinh nghiệm lão nhân mới có thể để cho người yên tâm. Bất quá a, cái này có thể để Tống Nha Cầm cảm giác được đặc biệt có áp lực. Hai phe cha mẹ đều chen trong nhà mình, hàng ngày vây quanh chính mình chuyện. Hỏi han đơn cần, bưng trà đổ nước, nàng luôn cảm thấy có chút náo tâm, có chút khó chịu. Nàng là người sợ phiền toái, luôn cảm giác mình không có như vậy quý giá. Thế là liền lôi kéo cha mẹ chồng hòa thân ba mẹ tay, nói hết lời khuyên. Để bọn hắn trở về đi, chính mình không có chuyện gì, có thể chiếu cố tốt chính mình cùng hải tử. Nhưng không có cách nào nha, hai bên này phụ mẫu hiện tại cũng đều không có việc gì. Nhà mình con dâu, nhà mình con gái ruột, vừa sinh xong hải tử. Làm gì không sủng ái nha, thật không thể đem trên trời tinh tinh đều hái xuống cho nàng. Đặc biệt là Trần Nhạc cha mẹ hắn bên này, kia càng là gặp người liền quét quang. Kia Trần Bảo Tài, đầy làng nhìn thấy ai liền cùng ai nói, nước bọt bay tứ tung. Ai nha, con dâu ta a, thật đúng là vất vả. Cho chúng ta nhà lão Trần lại sinh lớn tiểu tử béo, nặng 8 cân đâu. Liền nói như vậy, Trần Bảo Tài hai ngày này khỏe miệng đều nhanh lệch ra tới mang hai. Bởi vì cười đến không ngậm miệng được a, quai hàm đều chua, cũng bắt đầu dán thuốc cao. Mà mẫu thân Quách Hỷ Phượng, kia càng là đem tâm đều tháo nát. Hàng ngày đều nghiên cứu thế nào cho con dâu bổ sung điểm dinh dưỡng cái gì. Giặt quần áo, nấu cơm, thu thập phòng, tay chân không ngừng. Hắn không thể đem tất cả sống đều nhận hết, không cho Tống Nhã Cầm dính một chút mệt mỏi. Còn có ông thông gia cùng thân gia mẫu buổi tiếp, hỏi han đơn cần, quan tâm đầy đủ. Tống Nhã Cầm a, cảm giác đời này sống được đáng giá. Cái này không phải ở cứ a, quả thực là xem nàng như thành cô mãi mãi như thế cung. Qua không có hai ngày, đại ca Trần Hải Lương cũng mang theo chị dâu Cát Thục Phân đến thăm. Còn mua điểm bình quả cái gì, đỏ rực, nhìn xem liền khả quan. Mấy ngày nay à, thân thích đều tới mấy lần, trong phòng đến đồ vật, dinh dưỡng thành phẩm, trứng gà ta đều bày không được. Cái này thả tại quá khứ nông thôn, gọi xuống sữa. Nhà ai nàng dâu sinh con, quan hệ tốt, hoặc là cho ném tiền, hoặc là đưa ăn ngon uống sướng đến. Dù sao hai người bọn hắn cũng không tiền gì, thời gian qua quá chặt chẽ ba ba. Hơn nữa lập tức cũng muốn xử lý hôn lễ, khắp nơi đều đến dùng tiền. Cái này bình quả, tuy nói không quý giá, nhưng cũng là tấm lòng thành. Làm đại ca Trần Hải Lương nhìn thấy chính mình lão đệ nhi từ thời điểm, đó cũng là vẻ mặt hâm mộ, ánh mắt đều nhìn thẳng. Thật tốt ta nhà lão Trần về sau hương hỏa lại thịnh vượng. Cái này lớn tiểu tử béo, thật hăng hái, thế nào nhìn thế nào hiếm có. Cái này Trần Hải Lương cũng nhịn không được đưa tay, cẩn thận từng ly từng tí sờ lên đứa nhỏ khuôn mặt. Kia tay nhỏ mềm hồ hồ, non đến có thể bóp xuất thủy đến. Bên cạnh Cát Thục Phân dùng tay đẩy một chút Trần Hải Lương cánh tay, khoe miệng mang theo một tia hờn dỗi, trong ánh mắt lại cất giấu chờ mong. Lương tử, vậy ngươi nói ta nếu là sinh quê nữ làm sao xử lý? Cát Thục Phân quẹt miệng hỏi một tiếng, thanh âm không lớn, lại làm cho trong phòng nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo bầu không khí, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lúc này, trong phòng người cũng toàn đều nhìn về Trần Hải Lương, đều muốn nghe xem cái này trung thực hán tử sẽ thế nào trả lời. Trần Hải Lương nghe được về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, gãi đầu một cái. sau đó mới ngu ngơ mở miệng nói, xin quê nữ làm sao xử lý a? Thục Phân chị dâu nghe xong, lập tức có chút nổi giận, dùng tay mạnh mẽ đối một chút Trần Hải Lương ngực, tức giận nói rằng, ta hỏi ngươi đâu, ngươi thế nào còn hỏi ta đây? Thế nào nha, xin quê nữ không được a, không nguyện ý a? Kia cái đồ chơi này cũng không phải ta có thể quyết định a. Vậy có phải hay không ta nếu là xin quê nữ, ngươi liền không cần ta nữa? Liên tiếp vấn đề, hỏi được Trần Hải Lương trong nháy mắt che lại. Hắn cái này mới phản ứng được, chính mình lời này hỏi được có chút không ổn. Vội vàng khoát tay, gấp đến mặt đỏ dần, mở miệng giải thích. Ngươi nói cái gì đồ chơi a? Ta đều không có kịp phản ứng. Vì sao sinh quê nữ liền không cần ngươi nữa? Ngươi ngáo ngáo ngươi nói lời này. Sinh cái gì đâu, cũng là hai ta hải tử, đều là tâm đầu đủ. Quê nữ thế nào? Quê nữ cho phải đây, quê nữ là chi kỷ nhỏ áo đông. Chúng ta nhà lão Trần cũng không phải là không có người kéo dài hương hỏa, ngươi nhìn nữu nữu hai ngày này tại hai ta khối kia ở lại, ta cũng làm thân cô nương như thế đâu. Ta còn tìm nghĩ đều không muốn mang trở về, ngay tại nhà chúng ta đợi đâu. Nhưng người ta cha ruột mẹ ruột không thể làm a, kia không được muốn hỏng. Nói đến chỗ này thời điểm, Trần Hải Lương một thanh liền đem tiểu nữu nữu ôm tới trong ngực. Lại tại nàng mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hiếm có hôn một cái. Tiểu nữu nữu cười khanh khách lên, duỗi ra tay nhỏ đi bắt Trần Hải Lương râu ria. Hai ngày này a, tiểu nữu nữu một mực ở tại đại gia Trần Hải Lương nhà. Dù sao Trần Hải Lương là Trần Nhạc đại ca, thân như tay chân. Bởi vì song phương lão nhân tất cả đều bận rộn chiếu cố Tống Nhã Cầm cùng con mới sinh. Sau đó Trần Nhạc cũng là bận điu tiết, chân không chạm đất. Thật sự là không để ý tới tiểu nữu nữu, chỉ có thể tạm thời đem nàng đưa đến Trần Hải Lương nhà. Hai ngày này à, Trần Hải Lương đem cái gì sống đều buông xuống, tập trung tinh thần bồi tiếp đại đệ nữ. Mang theo nàng đầy làng đi dạo, tiểu nữu nữu muốn cái gì, hắn liền cho mua cái gì. Tiểu nữu nữu muốn chơi cái gì, hắn liền cho làm cái gì, quả thực là sủng lên trời. Cái này tiểu nữu nữu, trước mấy ngày tranh cãi mong muốn chơi diều. Kia Trần Hải Lương không nói hai lời, tìm trúc miệt cùng giấy mẩu, trong đêm cho làm đi ra. Chơi diều bay lên cao, tiểu nữu nữu tại dưới đáy đuổi theo chạy, cười đến như cái mặt trời nhỏ. Về sau tiểu nữu nữu còn nói, mong muốn khai hỏa xe. Kia Trần Hải Lương trực tiếp khiêng lơi bữa, đến hậu sơn chặt một cây tráng kiện gỗ. Đem gỗ ở giữa đào giống, lại tìm bốn cái cũ bánh xe. Đinh đinh đang gõ gõ đập đập, quả thực là cho chỉnh xuất một chiếc gỗ xe lửa nhỏ. Người khoan hay nói, tiểu hài này ngồi bên trong, còn rất giống chuyện như vậy. Phía trước dùng người dùng dây thừng lôi kéo, chạy vẫn rất nhanh. Hơn nữa cái này gỗ cái máng bên trong, rộng rãi thật sự, có thể ngồi ba bốn đứa nhỏ đâu. Cái này Trần Hải Lương hàng ngày đều dùng cái này gỗ xe lửa, lôi kéo nhà mình lớn chất nữ nhi. Tại làng bên trong lắc lư, dẫn tới một đám đứa nhỏ theo ở phía sau đuổi theo chạy. Tiểu nữu nữu ngồi ở bên trong, gọi là một cái uy phong, chơi đến thật quá mức. Cái này cũng liền dẫn đến Trần Hải Lương càng ngày càng hiếm có khuê nữ, hiếm có đến không được. Nam Mộng cũng nhớ mình cũng có thể có đáng yêu như vậy nhỏ áo đông. Nghe được Trần Hải Lương tiểu nói này, Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm đều cười theo. Bên cạnh các thuộc phân cũng đống như cười, giữa lông mày đoán trách cũng tản. Trong phòng bầu không khí lại lần nữa biến nhiệt nhiệt nháo nháo. Trần Bảo Tài nhìn xem con trai con dâu bộ dáng này, nhịn không được mở miệng nói ra. Hai người nha, sẽ ở đằng kia khối làm vô dụng, mù suy nghĩ. Bất luận nam hải nữ hải, vậy cũng là nhà mình hải tử, đều là bảo vật. Nếu có thể sinh hai cái vậy thì càng tốt, sinh hai cái tỷ bội chính là hai tỷ bội. Sinh hai anh em tựa như hai người các ngươi huynh đệ như thế, giúp đỡ lẫn nhau sấn, tốt bao nhiêu à? Đúng vậy a, hai người các ngươi lỗ hổng cái này cũng lập tức cử hành hôn lễ. Cái này cần sớm làm a, phụ tử thành hôn là không dự được. Vậy cũng phải năm đó kết hôn, năm đó hài nhi, rèn sắc khi còn nóng. Lúc này bên cạnh Trương Quế Chi cũng đi theo mở miệng nói một câu. Các thuộc phân nghe được về sau, khuôn mặt bám một cái liền đỏ lên. Thẹn thùng cúi đầu, ngón tay rảo lấy góc áo. Chương 690, nhất định phải thu, không phải xem thường hai người chúng ta. Chương 690, nhất định phải thu, không phải xem thường hai người chúng ta. Mà Trần Hải Lương nghe được về sau thì là không ngừng gật đầu, mang trên mặt nụ cười thật thà, trong mắt tràn đầy đối tương lai ước mơ. Lúc này tiểu Nữu Nữu rất tò mò nhìn mụ mụ trong ngực ôm đứa nhỏ. Tiểu gia hỏa kia nhắm mắt lại, miệng nhỏ còn tại cuộc động lấy. Sau đó nàng liền điểm lấy mũi chân, đưa tới, cái đầu nhỏ nghiêng. Mụ mụ, cái này là đệ đệ ta sao? Tiểu Nữu Nữu lại thanh mãi khí mở miệng hỏi một câu. Tống Nhã Cầm nhìn xem nữ nhi cái này vẻ hiếu kỳ, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Nàng vây vây tay, sau đó liền đem tiểu Nữu Nữu cùng ôm tới trong ngực. Đúng thế, Nữu Nữu, đây là đệ đệ ngươi, về sau ngươi chính là tỷ tỷ rồi. Có thích hay không a? Đệ đệ còn nhỏ, thể cốt yếu. Về sau a, ngươi đến chiếu cố thật tốt hắn, không thể để cho đệ đệ bị người khi dễ. Sau đó đệ đệ trưởng thành, liền có thể bảo hộ ngươi, giống ba ba bảo hộ mụ mụ như thế. Tiểu Nữu Nữu nghe xong, lập tức ánh mắt đều sáng sáng, loé ánh sáng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí rũa ra tay nhỏ, muốn đi sờ một chút đệ đệ khuôn mặt. Tống Nhã Cầm gật đầu cười, ra hiệu nàng có thể nhẹ nhàng sờ. Tiểu Nữu Nữu liền dùng đầu ngón tay, nhẹ nhàng đụng đụng đệ đệ kia mềm hồ hồ khuôn mặt. Sau đó cười khanh khách lên, thanh âm thanh thúy giống chú gió. Hoặc là nói huyết mạch này tương liên đâu, tiểu Nữu Nữu đều đặc biệt ưa thích cái này vừa ra đời đệ đệ. Bởi vì tiểu Nữu Nữu cũng không có cảm giác được đệ đệ xuất sinh, tức đoạt thuộc về mình tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Ngược lại nhường trong nhà nhiều hơn một phần náo nhiệt, nhiều hơn một phần ấm áp. Trong nhà bầu không khí cũng biến thành càng thêm ấm áp hòa thuận. Kế tiếp chính là dài dằng dặc ở cự thời gian. Ngược lại có song phương cha mẹ thay phiên chiếu cố, Tống Nhã Cầm cái gì cũng không cần quan tâm. Trần Nhạc hai ngày này cũng rốt cục có thể đưa ra chút thời gian bận điều chuyện của mình. đặc biệt là mắt nhìn thấy đại ca Trần Hải Lương cũng muốn xử lý hôn sự. Nhưng là phòng này còn không có rơi vào, trước mắt chỉ là tại đại gia Trần Bảo Phú nhà. Có một cái giả nhà tranh, vừa mới đơn giản tu sửa một chút. Nhà kia, trời mưa xuống mưa rột, gió thổi thiên tiến đến gió, điều kiện quá kém. Trần Nhạc nghĩ đến, chính mình cũng ở lại rộng rãi sáng tỏ nhà gạch ngói. Thế nào cũng không thể để đại ca kết hôn, còn ở loại kia cũ nát nhà tranh. Hơn nữa, hắn còn nghĩ đến làm cho đại ca học tay nghề, về sau có thể nuôi sống gia đình. Trong nhà gieo xong về sau, còn có thể bằng tay nghề kiếm chút thu nhập thêm. Thời gian khả năng vượt qua càng náo nhiệt, không đến mức một mực nghèo xuống dưới. Hắn trước tiên nghĩ đến, chính là đem đại ca đưa đi Đỏ Tươi Tỷ khối kia. Đỏ Tươi Tỷ mở tiệm cơm, làm ăn chạy thật sự, chủ nghệ càng là không lời nói. Nhưng đại ca đi học chủ nghệ, về sau dù là chính mình mở tiểu quán tử, cũng có thể sống tạm. Bất quá việc này vẫn là phải đợi đại ca sau khi kết hôn lại nói. Hiện tại việc cấp bách là trước tiên đem đại ca hôn lễ làm đến nở mày nở mặt. Lại suy nghĩ, cho đại ca đại tẩu đóng một gian ra dáng nhà gần ngói. Một ngày này, Trần Nhạc đem trước đó phơi nắng tốt dược liệu đều sửa lại. Dựa theo lão đại phu nơi học được đơn thuốc, phân loại lựa đi ra. Sau đó cầm tới cối nghiền đá bên trên, từng chút nghiền nát thành tinh tế bột phấn. Hắn muốn đem trước đó tại lão đại phu khối kia học được bản sự, trước dùng tại tam thúc trên thân, thử xem có thể hay không đem tam thúc chân chữa lành. Trong sân, đỡ lấy nhỏ nồi sắt, đang chịu đựng đèn xì chén thuốc. Kia mùi thuốc nhi, mang theo một cô đắng chát, phiêu đến rất xa. Dẫn tới trong viện chó vàng lớn, cũng nhịn không được lại gần người. Sau đó lại ghét bỏ ngoắc ngoắc cái đuôi, chạy ra. Mà Trần Nhạc cũng cầm mua được ngân châm, dùng cồn cẩn thận khử độc. Cất vào một sạch sẽ trong bao vải, liền đi tìm tới tam thúc nhà. Tam thúc đang nằm trong sân gỗ trên ghế, phơi nắng. Bên cạnh còn ngồi lại ngốc, hai người đang câu được câu không tán gẫu. Làm nhảm đều là làng bên trong chuyện nhà, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Các chính phi tiểu tử này cũng tại, còn ở bên cạnh gặm lấy hạt dưa, giòn vang. Vui a, tiểu tử ngươi cuối cùng tới, ta có thể chờ ngươi cả buổi. Tam thúc nhìn thấy Trần Nhạc đến một lần, lập tức bắt miệng, lộ ra nụ cười. Tia nếp nhăn trên mặt đều đẩy ra cùng một chỗ, lộ ra phá lệ thân thiết. Liền chờ ngươi, nghe nói tiểu phi công tác là ngươi cho an bài. Ngươi nói ta phải thế nào cảm tạ ngươi a, Trương Thắng Hảo người kia ta tin được. Nhưng ta sợ tiểu phi tiểu tử này chân tay long nóng, tới khối kia cho người ta thêm phiền toái. Trần Nhạc đi tới về sau, liền đem trang kim châm bao vải bỏ vào bên cạnh trên bàn đá. Sau đó rời cái băng ngồi nhỏ, cũng ngồi xuống, cười khoát tay áo. Ai nha, Tam thúc, cái gì cảm tạ không cảm tạ, đều người trong nhà. Đừng nói những lời khách sáo kia a, quá khách khí. Tiểu phi tiểu tử này cơ linh, người cũng thực sự, nhất định có thể làm rất tốt. Hào ca người kia cũng là người sảng khoái, sẽ không bạc đãi hắn. Ai nha, nghe nói nhã cầm lớn chất nữ nhi cho ngươi sinh lớn tiểu tử béo. Sướng đến phát rồ rồi a. Ta đây là đi đứng không tốt, hành động bất tiện. Không phải đâu, ta khẳng định đến tự mình đi bệnh viện, nhìn xem ta đại đệ tôn. Tam thúc vừa nói, một bên từ trong ngực móc ra một cái bao bố. Kia bao vải bị che đến nghiêm nghiêm thật thật, xem bộ dáng là ẩn giấu rất lâu. Hắn mở ra bao vải, bên trong là một sấp mới tinh tiền mặt. Tiền này ngươi cầm, chớ cùng ta xe a ta nổi nóng với ngươi. Ngươi nếu là cùng ta đắc chí a, chờ ta có thể đứng lên. Nhìn ta thế nào đánh ngươi cái mông, đây là làm trưởng bối cho tiểu bối nhi, đồ tặng thưởng. Tam thúc vẻ mặt thành thật nói rằng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn đem kia sắp tiền nhét mạnh vào Trần Nhạc trong tay. Trần Nhạc méo méo, phân lượng không nhẹ, chừng 500 khối. Vào niên đại đó, 500 khối tiền cũng không phải một số lượng nhỏ. Trần Nhạc nguyên vốn không muốn tiếp, cảm thấy Tam thúc kiếm tiền không dễ dàng, đều dựa vào để giành được tới dưỡng lao tiền, sao có thể muốn á, nhưng là bên cạnh các chính phi cũng đi theo móc ra 100 khối tiền. Tiền kia là hắn vừa dẫn tới phần thứ nhất tiền lương, còn mang theo nhiệt độ cơ thể. Hắn đem tiền nhét vào Trần Nhạc trong tay, hướng cổ nói rằng: "Ca, ngươi nếu là không thu, liền xem thường hai người chúng ta." Các chính phi vẻ mặt thành thật, ánh mắt kiên định, tiểu tử này nghiêm túc. Rất giống kia lăng đầu thành, một cô quật kính nhi, mười đầu trâu đều kéo không trở lại. Ngay cả bên cạnh đại ngốc, cũng theo trong túi móc ra một cái hồng bao. Kia hồng bao là dùng giấy đỏ bao, căng phồng. Hắn ngu ngơ cười, đem hồng bao đưa tới Trần Nhạc trước mặt. "Ca, Tam thúc cùng tiểu phi ngươi cũng thu. Kia cũng không kém ta cái này một phần, đây là ta một chút tâm ý. Cho tiểu chất tử mua đường ăn, chúc hắn kiện kiện khang khang lớn lên." "Được, ngươi đây không thu cũng không được. Hơn nữa thu trong đó một người, người khác nếu là không thu, kia càng không được, lộ ra xa lạ, đả thương người trong nhà tâm." Trần Nhạc vui vẻ liền đem những này tiền tất cả đều thu vào, sau đó nhét vào trong túi, hướng về phía ba người nết miệng cười một tiếng. "Ai nha má ơi, các ngươi thủ bút này cũng quá lớn, một màn này tay liền hơn mấy trăm." "Bất quá a, Tam thúc còn dễ nói, người Tam thúc là có tiền. Ngươi nói ngươi hay, một cái vừa đi làm, kiếm chút tiền không dễ dàng. Một cái còn không có cưới vợ đâu, chính là dùng tiền thời điểm. Đại ngốc con a, quay đầu lại giới thiệu cho ngươi đối tượng a. Lúc trước đại nương thời điểm ra đi, ta có chịu không đại nương. Ta phải đem ngươi chiếu cố tốt, cho ngươi tìm tốt nàng dâu, lập gia đình." Trần Nhạc liếm láp miệng vừa cười vừa nói, trong giọng nói đầy là chân thành. Tam thúc nghe được câu này, lập tức mắt sáng rực lên, liên tục gật đầu. Chương 691, nếm thử cho Tam thúc kim kim. Chương 691, nếm thử cho Tam thúc kim kim. "Đại ngốc đối tượng chuyện này a, ta cũng giúp đỡ Trương là Trương là. Cái này xỏa tiểu tử, tâm nhãn thành thật, ta đã ý. Ngươi nói hắn ngốc, kia cũng chỉ là nhìn xem ngốc, trong lòng linh đây. Sinh hoạt cũng là một tay hảo thủ, có thể chịu được cực khổ, có thể làm việc. Đây là Tam thúc đối đại ngốc đánh giá, rất đúng trọng tâm, cũng rất thực sự. Hoàn toàn là đem đại ngốc xem như người trong nhà đối đại giống nhau. chính là hy vọng đứa nhỏ này ngốc đốc, không cần nghĩ nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Nhưng cũng không thể quá ngu, bằng không một mực ăn thiệt thòi chịu ức hiếp. Cái này làm trưởng bối nhìn xem, khẳng định sẽ đau lòng. A đại ngốc nghe được Tam Thúc khích lệ, cười hắc hắc, gãi đầu một cái. Đi Tam Thúc, ta bận rộn chính sự. Ngươi chuẩn chưa chuẩn bị xong đâu. Ta nói muốn cho ngươi châm cứu. Theo ngày hôm nay liền phải bắt đầu, hơn nữa còn phải phối hợp lấy uống thuốc. Trần Nhạc mang theo túi kia ngân trầm, hướng về phía Tam Thúc lung lay. Sau đó vừa cười vừa nói, giọng nói mang vẻ mong đợi, cũng mang theo một vẻ khẩn trương. Dựa theo suy đoán của ta, hôm nay liền sẽ có hiệu quả. Nhưng khẳng định không thể nói đi căn nhi, vậy cũng không thực tế. Chỉ cần hữu hiệu quả, ta liền tiếp tục hướng xuống trị, từ từ sẽ đến. Nếu là không có hiệu quả nha, vậy thì dẹp đi à, giải thích rõ ta học không tới nơi tới chốn. Cũng không cái kia thiên phú, ta cũng sớm làm từ bỏ, tránh khỏi làm trễ nải ngươi. Tam Thúc nghe xong, hiện ra nụ cười trên mặt càng đậm, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Hắn đời này, lớn nhất tâm nguyện chính là có thể một lần nữa đứng lên, không cần lại nằm xe lăn. Vui a, Tam Thúc tin ngươi, ngươi cứ việc buông tay trị. Tam Thúc đầu này mà giả, khỏe mạnh đây, không sợ đâm. Bên cạnh các chính phi lại nhịn không được bắt miệng, xen vào một câu miệng. Ta tiên, ca, ngươi cũng đừng cho ta cha đâm phế đi, làm tê liệt. Tốt xấu hiện tại có nửa người còn có thể nhúc nhích đâu, đừng có lại cho chị hỏng. Tam Thúc nghe xong lời này, lập tức chừng các chính phi một cái. Hướng phía các chính phi cái mông liền đạp một cước, cười mắng. Ngươi biết độc tử, sạch đánh rắm, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt. Ước gì nhĩ đa ta có cắp cả một đời a. Các chính phi bị đạp nhe răng trợn mắt, gãi đầu một cái. Cũng không dám phản bác, nhếch nhếch miệng, cầm lấy bên cạnh ná cao su. Liền như một làn khói đi ra ngoài, đi bên ngoài viện đánh xẻ nhà đi. Sau đó Tam Thúc cũng hướng về phía Trần Nhạc nói, ngựa khí kiên định, mang theo một cỗ không thèm đếm xỉa sức mạnh. Tới đi, làm, Tam Thúc không sợ đau, ngươi cứ việc ra tay. Trần Nhạc nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, mở ra chứa ngân châm bao vải. Tam Thúc vốn chính là thực sự hán tử, đời này cái gì khổ chưa ăn qua. Điểm này châm cứu đau với hắn mà nói, cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác nhau. Hắn cứng cổ, vỗ bộ ngực, còn kém hô hai tiếng nói cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Có thể Trần Nhạc không giống, trong lòng của hắn đầu cùng thăm dò chỉ tựa như thỏ, đập bịch bịch. Trong tay nắm nuốt cây kia sáng long lanh ngân trầm, đầu ngón tay đều có chút phát run. Đây chính là cầm Tam Thúc chân luyện tập, vạn nhất đâm hỏng, hắn đời này đều phải ấy nấy. Nhưng hắn hiện tại quả là muốn thử xem, lão đại phu giáo kia chút ra lông đến cùng có tác dụng hay không. Nếu là thật có thể đem Tam Thúc chân chữa khỏi, đây chính là tích đại đức. Trần Nhạc cắn răng, trong lòng mặc niệm lấy huyệt vị khẩu quyết, quyết định trước nhẹ nhàng đến. Phàm là Tam Thúc hô một tiếng đau, hoặc là có nửa điểm không thích hợp, hắn lập tức dừng tay. Tuyệt đối không thể cậy mạnh, an toàn đệ nhất, đây là hắn cho mình định quy củ. Tam Thúc nhìn xem Trần Nhạc kia khẩn trương bộ dáng, nhịn không được nhếch miệng cười. Việc vui a, tiểu tử ngươi chớ cùng nương môn dường như lằng nhà lằng nhằng. Tam Thúc đầu này chân đã sớm bùn nhão không dính lên tường được, ngươi cứ việc ra tay. Chữa khỏi là phúc khí, chị không hết, ta cũng không oán ngươi. Tam Thúc nói, dứt khoát đem áo cởi ra, lộ ra đen nhánh rắn chắc lưng. Phía trên kia còn giữ lúc tuổi còn trẻ làm việc vết sẹo. Hắn hướng gỗ trên ghế khẽ dựa, thư thư phục phục duỗi lưng một cái, nhắm mắt lại. Tới đi, đừng run rẩy, Tam Thúc gánh bắt được. Trần Nhạc hít sâu một hơi, ổn ổn tâm thần. Hắn móc ra một cây tiểu hào ngân châm, tại rượu sát trùng bên trên trà sát lại xoa. Sau đó hít mắt, tìm đúng Tam Thúc trên lưng huyệt vị, nhẹ nhàng đâm xuống. Một cây, hai cây, ba cây. Ngân châm tại Tam Thúc lưng bên trên xếp thành một loạt. Dương quang xuyên thấu qua trong viện lão hoại thụ, vẩy vào trên ngân châm, hiện ra nhỏ vụ quang. Chờ đâm xong cuối cùng một cây châm, Trần Nhạc đã đầu đầy mồ hôi. Mồ hôi trên trán theo gương mặt hướng xuống trôi, thấm ướt cổ áo của hắn. Hắn đưa tay lau mồ hôi, thở hổn hển hỏi, "Tam Thúc, kiểu gì? Có cái gì cảm giác không có?" Đại ngốc ngồi xổm ở bên cạnh, thấy trợn cả mắt lên, thở mạnh cũng không dám. Nghe được Trần Nhạc tra hỏi, hắn cũng đi theo đưa tới, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tam Thúc mở mắt ra, vẻ mặt cổ lại lung lay bả vai. Sau đó cau mày, quay đầu nhìn trên lưng mình kim châm. "Không có gì phản ứng a, có phải hay không là ngươi tiểu tử đầm quá nông cạn?" Tam Thúc ra dày thịt béo, "Ngươi lại hướng sâu chút thử một chút, đừng sợ." Trần Nhạc gãi đầu một cái, túi đầu nhìn một chút ghim kim vị trí, huyệt vị khẳng định là không sai, lão đại phu tay nắm tay dạy qua hắn nhiều lần. Kia vấn đề nằm ở chỗ sâu cạn lên, cái này sâu cạn phân tức, thật sự là khó nắm chắc. Đâm cạn, không có hiệu quả, đơn thuần toi công bận rộn. Đâm sâu, đó cũng không phải là đùa giỡn, làm không cẩn thận liền đả thương thần kinh. Đến lúc đó Tam Thúc chân không chữa khỏi, ngược lại rơi tàn tật suốt đời, hắn khóc đều không có địa phương khóc. Nhưng bây giờ Tam Thúc một chút phản ứng đều không có, không thêm sâu cũng không được, ai Trần Nhạc cắn răng, quyết định chắc chắn, quyết định thử thăm dò hướng xuống điều một điều. Hắn vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí nắm một cây ngân châm, nhẹ nhàng hướng xuống nắn nuốt. Sau đó lại theo thứ tự điều chỉnh cái khác mấy cây kim châm chiều sâu. Vừa điều chỉnh xong, Tam Thúc liền tê một tiếng, chân mày cau lại. Ai? Có cảm giác, có cảm giác. Có đau một chút, ế ẩm xương toan trướng. Trần Nhạc nghe xong lời này, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Đau là được rồi. Lão đại phu nói qua, đau thì không thông, uy tắc chung không đau. Điều này nói rõ huyệt vị đã tìm đúng, sâu cạn cũng vừa vặn, có hy vọng. Tam Thúc, ngươi kiên nhẫn một chút, ta xuống chút nữa sắp xếp kim châm. Trần Nhạc vén tay áo lên, tinh thần tỉnh táo, lại móc ra mấy cây trung hảo ngân châm. Lần này động tác của hắn trôi chạy không ít, cũng tự tin không ít. Theo Tam Thúc cái mông bắt đầu, một đường hướng xuống đâm. Đùi, đầu gối, bắp chân, mắt cá chân, một mực quấn tới bàn chân. lít nha lít nhít ngân trầm, thấy đại ngốc cũng nhịn không được liễu lưới. Cái này một trận bận bịu sống sót, trọn vẹn dùng hơn một giờ. Trần Nhạc mệt mỏi co quắp ngồi dưới đất, cảm giác khí lực toàn thân đều bị rút sạch. Hắn hiện tại thật là trắng niên, bình thường khiêng trên dưới 100 cân đồ vật lên núi đều không lao lực. Liền xem như qua lại giày vò mấy chuyến, cũng không đến nỗi mệt mỏi thành dạng này. Nhưng hôm nay cái này trong cứu, nhìn xem bất động cái gì thể lực, thật sự là tỉ can khổ lực còn mệt hơn. Không riêng gì thể lực bên trên tiêu hao, càng nhiều hơn chính là trên tinh thần độ cao tập trung. Bên cạnh đại ngốc đã sớm chịu không được, đầu từng điểm, nhanh ngủ gà ngủ gật. Các chính phi cũng từ bên ngoài chạy trở về, tiến đến trước mặt phụ thân, nhỏ giọng hỏi: "Cha, tiểu gì a? Có hay không cái gì phản ứng? Tê dại không tê dại? Ngứa không ngứa?" Tam thúc lúc này lại lắc đầu, ánh mắt đều nhanh không mở ra được. Chương 692, vui, ngươi cái này châm cứu rất thôi miên a. Chương 692, vui, ngươi cái này châm cứu rất thôi miên a. Không có gì phản ứng, liền vừa mới bắt đầu có đau một chút, về sau liền tê. Hiện tại a, đã cảm thấy vây được hoảng, mí mắt đều nhanh dính trùng một chỗ. Việc vui a, nếu không ta trước ngủ một giấc. Cái này châm cứu vẫn rất thôi miên. Tam thúc cái này không tim cũng phổi, nói liền hướng trên ghế một nằm sấp, thật dự định ngủ. Trần Nhạc nhìn xem hắn bộ dáng này, trong đầu lạnh một nửa, thật sâu thở dài. Xem ra à, chính mình vẫn là quá non, lão đại phu giáo kia chút da lông, căn bản không đủ dùng. Hắn đứng người lên, có chút thất lạc, bắt đầu một cây rút. Tam thúc bị rút động tĩnh làm tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Vui a, ngươi cũng đừng nản chí, cái này lao y thuật, không phải 2-3 ngày liền có thể học được. Ta đoán chừng kia lão đại phu cũng không đem bản lĩnh thật sự chuyển cho ngươi, dù sao ngươi không là con của hắn. Tay người này người a, đều giảng cứu lưu lại thủ đoạn, sợ dạy hết cho đệ tử thấy chết đói. Trần Nhạc nghe Tam thúc lời nói, nhẹ gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Hắn cùng lão đại phu không quen không biết, liền là trước kia giúp lão đại phu làm chút sống, ra chút khí lực, bồi tiếp Lý Phú Quý đi xem bệnh, lan lộn bên mặt. Lão đại phu nhìn hắn thuận mắt, mới tùy tiện dạy hắn hai tay, có thể học được nào tính cái nào. Sao có thể trông cậy vào người ta đem áp đáy hòm tuyệt chiêu đều dạy cho hắn a? Chờ Trần Nhạc đem cuối cùng một cây châm rút ra, các chính phi cùng đại ngốc mau đem Tam thúc trở mình. Trần Nhạc thu thập xong ngân châm, dự định đi tìm lão đại phu hỏi một chút, đến cùng là chuyện ra sao. Ngay tại hắn quay người lúc sắp đi, Tam thúc đột nhiên kêu hắn lại. Ai? Đợi lát nữa a, vui a. Giống như có chút phản ứng. Tam thúc thanh âm mang theo vẻ kích động, còn có chút không dám tin. Hắn giơ tay lên, run run rẩy rẩy chỉ chân của mình. Ngươi nhìn ta chân này, trước đó thế nào đều không nghe sai khiến, hiện tại đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Tam thúc ngón chân cái. Thế mà có chút đông lúc đích, mặc dù biên độ không lớn, động tác cũng rất tốn sức. Nhưng phải biết, Tam thúc cái này nửa người, trước đó có thể là hoàn toàn tê liệt a. Đừng nói động đầu ngón chân, ngay cả nhấc nhấc chân đều làm không được. Trần Nhạc ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên, trong đầu thất lạc quét sạch sành sanh, kích động đến kém chút nhảy dựng lên, đây là kim châm có hiệu quả, có hy vọng. Tam thúc, ngươi lại cử động động, thử lại lần nữa. Trần Nhạc ngồi xổm người xuống, chăm chú nhìn Tam thúc chân. Tam thúc cắn răng, dùng lực, kia đầu ngón chân lại bỗng lúc đích, so vừa rồi biên độ hơi bị lớn. Động, thật động. Việc vui, tiểu tử ngươi thật giỏi. Tam thúc kích động đến mặt đỏ dần, thanh âm đều đang phát run. Các chính phi cùng đại ngốc cũng đi theo hoan hô lên, trong viện lập tức náo nhiệt. Trần Nhạc cũng kích động đến không được, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Tam thúc, ngươi trước đừng kích động, ta phải đi tìm lão đại phu hỏi một chút. Hỏi một chút hắn kế tiếp nên thế nào làm, lúc này mới vừa mới bắt đầu, đằng sau còn phải tiếp tục trị. Tam thúc liên tục gật đầu, hiện ra nụ cười trên mặt liền không ngừng qua. Các chính phi đem Trần Nhạc đưa ra sân nhỏ, một đường đi một đường nói lời cảm tạ. Trần Nhạc cưỡi xe mô tô, thẳng đến lao đại nhà chồng mà đi, trong đầu đắc ý khi về đến nhà, trong viện một mảnh náo nhiệt. Cha mẹ đều tại trên giường ngồi tiếp Tống Nhã cầm tán gẫu, cười tươi như hoa. Cha vợ cùng lão mẹ vợ thì ở một bên rô rảnh vừa ra đời tiểu tôn tử. Tiểu Nữu Nữu khéo léo nằm tại Tống Nhã cầm bên cạnh, đã ngủ. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, lông mi thật dài bật lên, đáng yêu đến không được. Đứa nhỏ này mấy ngày không có gặp mụ mụ, đã sớm muốn hỏng, vừa về đến liền dán Tống Nhã cầm. Trần Nhạc đi qua, tại Tống Nhã cầm trên trán hôn một cái. Nàng dâu, ta phải ra một chuyến cửa, đi tìm lão đại phu hỏi ý chuyện. Cha mẹ ở chỗ này cùng ngươi, ta đi một lát sẽ trở lại đến, rất nhanh. Tống Nhã cầm mở mắt ra, dịu dàng mà nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu. Vậy ngươi đi đi, trên đường chú ý một chút, cưới xe gắn máy đừng quá nhanh. Mau mau lăng lăng, chớ làm rớt, về sớm một chút. Trần Nhạc cười toe toét cười, lại tại tiểu Nữu Nữu trên khuôn mặt nhéo nhéo. Lúc này mới cưới xe mô tô, như một làn khói hướng phía lao đại nhà chồng tiến đến. Đến lao đại nhà chồng, hôm nay một cách lạ kỳ yên tĩnh, cùng một cái người xem bệnh đều không có. Trần Nhạc đẩy cửa đi vào, liền thấy lão Lâm đại phu đang ở trong sân loay hoay dược liệu. Những dược liệu kia bày tại trên chiếu, có sợi cỏ, có vỏ cây, còn có chút đủ mọi màu sắc tiểu hoa. Lão Lâm đại phu mang theo kính lão, đang ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí lựa lấy. Nghe được động tĩnh, lão Lâm đại phu ngẩng đầu, thấy là Trần Nhạc. Cao mày, trực tiếp phất phất tay, tức giận nói rằng: "Đi nhanh lên đi, đừng đến, ta chỗ này vội vàng đâu." Trần Nhạc có chút ngây ngẩn cả người, lão đại này phu hôm nay chuyện ra sao? Tính tình thế nào như thế không tốt, cùng ăn thuốc súng dường như. Hắn đem mang tới hai bình rượu ngon hướng trên mặt bàn vừa để xuống, vừa cười vừa nói: "Thế nào lão gia tử? Có phải hay không mấy ngày nay ta không đến, nhớ ta? Ngươi nhìn ta mang cho ngươi thứ gì tốt tới, đây chính là chính tông rượu cao lương. Số độ cao, quá sức, ngươi khẳng định ưa thích." Nói, Trần Nhạc đi qua, theo lão đại phu trong tay tiếp nhận công việc. giúp đỡ hắn cùng một chỗ lựa dược liệu, động tác nhanh nhẹn lại thuần thục. Lão Lâm đại phu nhà dược liệu chủng loại cũng là thật nhiều, nhưng số lượng đều rất ít. Lão gia tử đã lớn tuổi rồi, đi đứng không tiện, sớm liền không thể lên núi hái thuốc. Những dược liệu này, hoặc là người khác tặng, hoặc là hắn dùng tiền mua. Trần Nhạc một bên lựa, một bên câu được câu không cùng lão Lâm đại phu tán gẫu. Lão Lâm đại phu ngoài miệng nói đi nhanh lên nhưng cũng không có thật đổi hắn. Tùy ý hắn ở một bên bận rộn, chính mình thì ngồi trên băng ghế nhỏ, hút tẩu thuốc. Tiểu tử này chịu khó, miệng lại ngọn, lão Lâm đại phu kỳ thật đánh tâm nhãn bên trong ưa thích hắn. Bằng không, cũng sẽ không tùy tiện dạy hắn hai tay châm cứu công phu. Trần Nhạc chọn xong dược liệu, phủi tay, lúc này mới tiến vào chính đề. Lão gia tử, hôm nay ta đến, là muốn theo thỉnh giáo ngài chuyện gì? Ta cho ta tam thúc đâm mấy kim châm, ngươi đoán thế nào lấy? Ngón chân của hắn đầu có thể động. Trần Nhạc đem hôm nay cho tam thúc châm cứu trải qua, một năm một mười nói một lần. Lão Lâm đại phu nghe xong, ánh mắt đi lòng vòng, trên mặt lại không biểu tình gì. Nhỏ biết độc tử, ngươi đây là bên trên ta chỗ này đến học nghệ tới. Ta bằng cái gì dạy ngươi a? Hai ta không quen không biết, ta đổ cái gì? Lão Lâm đại phu ngữ khí vẫn là lạnh như băng, cùng hai ngày trước tưởng như hai người. Trần Nhạc cũng không giận, cười hắc hắc, tiến đến hắn trước mặt. Ngươi nếu là nói cho ta, về sau ta lên núi hái thuốc, đụng phải đáng tiền, ta liền cho ngươi đưa tới, không lấy một xu, miễn phí cho ngươi. Lão Lâm đại phu nghe xong, lập tức vui vẻ, để tay xuống bên trong thuốc lá sợi cán. Nói đùa, lão giả ta nếu là thiếu thuốc, chính mình sẽ không lên sân hái. Cần phải tiểu tử ngươi đưa. Ta cái này tay chân lẩm cẩm, còn không có như vậy không dùng được. Trần Nhạc niết miệng, vẻ mặt khinh thường nói. Dẹp đi a lão gia tử, núi này bên trên lão hổ cũng không ít. Hôm qua ta liền đụng phải một cái, kém chút không có cắm trong núi đầu. Liền ngươi cái này tay chân lẩm cẩm, lên núi đừng nói hái thuốc. Có thể hay không leo đi lên đều là cái vấn đề, đừng nói đụng phải lão hổ. Đụng gấu chó, ngươi cũng phải bị đuổi cho khắp núi chạy. Ngươi cũng đừng gặp trống, tới tuổi tác, liền nên dưỡng lão hưởng thanh phúc. Nếu là muốn cho người xem bệnh, ngươi cũng phải có dược liệu không phải? Đến lúc đó, ta chẳng phải có thể giúp ngươi chuyện này. Trần Nhạc thốt ra lời này xong, lão Lâm đại phu nhếch miệng, không có lên tiếng âm thanh. Chương 693, đoán buồn bực, thuốc sổ tên. Chương 693, đoán buồn bực, thuốc sổ tên. Một lát sau, hắn mới chậm ung dung nói, không có ngươi, ta còn có đồ đệ đâu, ta cái kia đồ đệ tay chân so ngươi linh nhanh hơn, lên núi, con hổ kia đều đuổi không lên hắn. Lão Lâm đại phu nói, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Trần Nhạc nghe xong, cũng nhếch miệng, không phục nói, lão đầu tử, ngươi thật đúng là đừng nói, ngươi cái kia đồ đệ nhìn thấy lão hổ, kia là có thể chạy, có thể ta gặp được lão hổ, ta là đánh. Cái này có thể giống nhau sao? Nếu là lên núi đụng phải đáng tiền dược liệu, ngươi đồ đệ chạy, dược liệu cũng mất. Ta không giống a, ta đem lão hổ đánh chạy, là có thể đem dược liệu hái trở về. Trần Nhạc vỗ bộ ngực, vẻ mặt đắc ý. Lão Lâm đại phu nghe xong, nhịn không được cười lên ha ha. Hắn dùng tay chỉ Trần Nhạc, cười mắng, ngươi cái này nhỏ biết đầu tử, liền biết khoác lác, gia châu đều để ngươi tuổi tròn. Hàng ngày khoe khoang năm sáu trạm canh gác, tuổi còn trẻ, học một chút tốt ta. Lão Lâm đại phu nói xong, quay người vào phòng, chỉ chốc lát sau liền bưng ra một bình trà. Hắn rót hai chén, một chén thả ở trước mặt mình, một chén để lên bàn. Mặc dù không nói nhường Trần Nhạc uống, nhưng Trần Nhạc sớm đã có ra mặt dày chính mình nâng lên. Một ngụm uống vào, một cỗ thanh lương hương vị trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Miệng bên trong bốc lên gió mát, cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái không ít, bối rối toàn bộ tiêu tán. Khá lắm, lão gia tử, cái này cái gì trà a? Như thế hăng hái. Lão Lâm đại phu lườm hắn một cái, tức giận nói rằng, thuốc trà, thanh nhiệt hàng lửa, tiểu tử ngươi hỏa khí bượng, uống chút vừa vặn. Trần Nhạc cười hắc hắc, lại rót cho mình một ly. Ta thế nào liền không học tốt được? Ta đây không phải đuổi tới theo ngươi học tay nghề sao? Mặt dạn mày dày ở chỗ này đổ thừa không đi, lão gia tử, xin thương xót thôi. Ngươi liền dạy ta chút da lông là được, ta cũng không đoạt ngươi chuyện làm ăn. Ngươi đều nói dạy hết cho đệ tử thấy chết đói, ta cái này không đáp giác. Ta liền học da lông, có thể trị điểm tiểu ma bệnh là được, không cùng ngươi đoạt bát cơm. Trần Nhạc tiến đến lão Lâm đại phu bên cạnh, lấy củi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng hắn. Lão Lâm đại phu bị hắn đâm đến nhe răng trợn mắt, lại lườm hắn một cái. Ngươi nói ngươi lớn nhỏ cũng là thôn trưởng, hàng ngày ở chỗ này chịu ta mắng. Ngươi nói ngươi đổ cái gì? Đổ cái đồ chơi này kiếm tiền a? Thật đúng là kiếm không được mấy khối tiền. Trần Nhạc đặt chén trà xuống, nghiêm trang nói rằng, kiếm tiền hay không trước để một bên, mấu chốt là ta đối cái đồ chơi này cảm thấy hứng thú. Hơn nữa a, cái đồ chơi này cùng ta hợp đường, ta xuân hạ thu trời đều lên núi hái thuốc. Nếu là chính mình có thể dùng tới, kia là tốt nhất, tránh khỏi dùng tiền mua. Chính mình không dùng được, ta liền đem dược liệu bán, còn có thể kiếm ít tiền lẻ. Nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, lão Lâm đại phu lúc này mới nhẹ gật đầu. Trên mặt biểu lộ hòa hoãn không ít, ngữ khí cũng mềm nhũn ra. Vậy được, ngươi nếu là muốn học, liền cho ta dụng tâm học. Nếu để cho ta phát hiện ngươi ở chỗ này lừa gạt ta, sớm làm cút cho ta con bê. Trần Nhạc nghe xong lời này, trong nháy mắt kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Hiện ra nụ cười trên mặt đều nhanh tràn ra tới, liên tục gật đầu. Yên tâm đi lão gia tử, ta khẳng định dụng tâm học, tuyệt không lừa gạt ngươi. Lão Lâm đại phu nhẹ gật đầu, lúc này mới bắt đầu giúp Trần Nhạc phân tích hôm nay châm cứu. Ngươi hôm nay sắp xếp kim châm vị trí, không có gì vấn đề lớn, huyệt vị đều đã tìm đúng. Ngón chân của hắn đầu có thể động, giải thích rõ kim châm có hiệu quả, tiểu tử ngươi có chút thiên phú. Trần Nhạc nghe được thiên phú hai chữ, trong lòng đắc ý lão Lâm đại phu lời nói xoay chuyển, lại lắc đầu. Nhưng là, ngươi chịu thuốc, dược liệu thả không được đầy đủ. Ta cái này thuốc đông y giảng cứu quân thần ta xứ, thiếu một thứ cũng không được. Thiếu một vị thuốc, hiệu quả kia coi như kém xa, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ngươi vị này thuốc nếu là tăng thêm, khống chế tốt lượng, không ra một tháng, ta cam đoan ngươi tam thúc có thể tự mình xuống đất đi đường. Lão Lâm đại phu thốt ra lời này, Trần Nhạc càng thêm kích động, liên cung tiểu học sinh dường như mắt lom lom nhìn lão Lâm đại phu, chờ lấy hắn nói đi xuống. Thiếu cái này vị dược tài a, ta cho ngươi đoán một bực. Lão Lâm đại phu thừa nước đục thả câu, Trần Ung Dung nói, cao su lưu hóa ngô lỗ xuyên 10 năm, đánh một vị dược tài tên. Trần Nhạc cao mày, vắt hết óc muốn, nhưng vẫn là không hiểu ra sao. Nhìn xem Trần Nhạc kia vò đầu bứt tai bộ dáng, lão Lâm đại phu nhịn không được bật cười. Được rồi, không đùa ngươi, là Trần Bỉ. Trần Nhạc bừng tỉnh hiểu ra, vô vô đầu của mình. Trần Bỉ, không phải liền là thả rất nhiều năm quýt ra sao? Cái này hắn cũng là biết, trong nhà còn tồn lấy một chút đâu. Lão Lâm đại phu tựa hồ là nghiện, lại nói một điều bí ẩn lời nói. Ta cho ngươi thêm gọi buồn bực, cao su lưu hóa ngô lỗ xuyên 10 năm. Tiểu binh mượn đi không đưa tiền, cũng là đánh một vị dược tài tên. Trần Nhạc lại bắt đầu suy nghĩ nửa ngày, vẫn lắc đầu một cái. Lão Lâm đại phu vẻ mặt kiêu ngạo mà nói rằng, là băng phiến. Trần Nhạc nghi ngờ hơn, cau mày hỏi, Trần Bỉ ta biết, cái này băng phiến thế nào dính líu quan hệ? Lão Lâm đại phu toát miệng, kiên nhẫn giải thích nói, hài âm a, ta lão Đông Bắc lời nói rằng, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Trần Nhạc suy nghĩ trong chốc lát, trong nháy mắt liền hiểu, hợp lấy những dược liệu này, còn có nhiều như vậy thuyết pháp, thật sự là thêm kiến thức. Lão Lâm đại phu càng nói càng khởi kình, lại nói một điều bí ẩn lời nói, mười bát cô nương đi đòi nợ, đánh một mặt thảo dược tên. Trần Nhạc đoán nhiều lần, đều không có đoán đúng, cuối cùng vẫn là lão Lâm đại phu công bố đáp án, là cây bối mẫu. Đây là hài âm, có mẫu thân đi đòi nợ, cây bối mẫu, đã hiểu a. Trần Nhạc lúc này xem như hoàn toàn phục, liên tục gật đầu. Cái này lão trung ý học vấn, thật sự là quá thâm ảo. Lão Lâm đại phu nói, quay người vào nhà, xuất ra một bản ố vàng sách cũ. Kia bìa sách đều nhanh rơi mất, trang sách cũng có chút biến thành màu đen, xem xét chính là nhiều năm rồi. Hắn đem sách nhét vào Trần Nhạc trong tay, trịnh trọng nói, người đem sách này lấy về, cho ta vác một cái thuộc đầu. Chờ lúc nào ngươi có thể đem sách này đọc ngược như chạy, lại đến cùng ta học. Trước lúc này, ngươi học được cũng vô dụng, cơ sở không tốn sức, đất dung núi chuyển. Trần Nhạc cầm lấy trong tay bách thảo ký, trong lòng kích động đến không được. Phía trên sách này không riêng ghi chép các loại dược liệu danh tự cùng công hiệu, còn biết rất nhiều trị liệu nghi nan tạp chứng phương thuốc dân gian, đây chính là bảo bối a. Hắn cầm sách, phù phù một tiếng, hướng phía lão Lâm đại phu quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu ba cái, thanh âm to nói, sư phụ ở trên, chịu đồ đệ cúi đầu. Lão Lâm đại phu bị hắn bất thình lình cử động làm cho sững sờ, liền vội vươn tay đi đỡ hắn, miệng bên trong la hét, ngươi đây là làm gì đồ chơi, ai bằng lòng thu ngươi làm đồ đệ, mau dậy. Trần Nhạc lại không chịu lên, cứng cổ nói rằng, lễ bái sư đều được, ngươi chính là sư phụ ta, về sau ngài dưỡng lao tống trung, liền giao cho ta, người khác mặc kệ ngươi, ta Trần Nhạc khẳng định quản. Nghe được Trần Nhạc lời nói này, lão Lâm đại phu hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, làm bộ đi loay hoay dược liệu, thanh âm có chút nghẹn ngào, đi, cút nhanh lên con bê, đừng làm những thứ vô dụng này, sách này ngươi nếu là con không xuống đến, cũng đừng lại đến với ta. Trần Nhạc lúc này mới đứng người lên, cười hắc hắc, đem sách ôm vào trong lòng, yên tâm đi sư phụ, một bữa ăn sáng ta khẳng định học thuộc. Trần Nhạc cùng lão Lâm đại phu chào tạm biệt xong, cưới xe mô tô vô cùng cao hứng đi. Lão Lâm đại phu nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, cười lắc đầu, không sai, sau đó xoay người cầm lấy trên bàn hai bình rượu ngon, vuốt ve thân bình, hốc mắt tử càng ngày càng đỏ, chỉ là Trần Nhạc không nhìn thấy mà thôi. Lão Lâm đại phu đời này không có con cái, cũng không đã kết hôn, thu qua mấy cái đồ đệ đều ngại người này khổ, không có làm mấy ngày liền chạy. Cái cuối cùng đồ đệ cũng là hôm qua náo tách ra, quay người liền đi Nam Phương, nói là muốn đi kiếm nhiều tiền, ghét bỏ cái này thầy lang không có tiền đồ. Lão Lâm đại phu thở dài, trong đầu lại ấm áp. Chương 694, ta tham tiền cô vợ trẻ. Chương 694, ta tham tiền cô vợ trẻ. Cái này nhỏ biết độc tử, vẫn rất có lương tâm. Trần Nhạc cưỡi xe mô tô, vừa tới cửa thôn, lại đụng phải trong thôn lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng cười chào hỏi hắn, đưa qua một điếu thuốc. Trần thôn trưởng a, ngươi đây là lại đi lão Lâm đại phu nơi học tài nấu nướng. Trần Nhạc đem xe mô tô đình chỉ tốt, nhận lấy điếu thuốc, điểm bắt lửa. Đúng vậy a, nhiều một môn tay nghề không ép thân, học ít đồ tổng không sai. Lão thôn trưởng nhẹ gật đầu, thở dài nói rằng, ngươi có thể phải hảo hảo học a, lão Lâm đại phu bởi vì ngươi, cùng hắn cái kia đồ đệ đều náo tách ra. Cái kia môn hạ, hiện tại thật là một cái truyền nhân cũng không có. Trần Nhạc sửng sốt một chút, nghi hoặc mà hỏi thăm, thế nào cũng bởi vì ta đây. Lão thôn trưởng dập đầu đập khói bụi, chậm rãi nói rằng, còn không phải tiểu tử ngươi quá chịu khó. Hàng ngày hướng cái kia như chạy, hắn cái kia đồ đệ trong lòng không thăng bằng. Hôm qua cùng lão Lâm đại phu ầm ĩ một trận, nói cái gì có người hỗ trợ, liền không cần đến hắn, tại chỗ liền bỏ gánh công làm, đi Nam Vương. Cái này thầy lang a, vốn là không có gì tiền đồ, người trẻ tuổi đều trướng mắt. Cũng chỉ có ngươi dạng này, không thiếu tiền, có nghề nghiệp, mới bằng lòng hảo. Nghề này a, thật đúng là rất thích hợp ngươi. Trần Nhạc nghe xong, giờ mới hiểu được tới, trong đầu ngũ vị tạp trần. Hắn nhẹ gật đầu, cùng lão thôn trưởng cáo biệt, cưỡi xe mô tô trở về nhà. Trong lòng suy nghĩ, cái này về sau a, thực sự cùng lão Lâm đại phu thật tốt học. Vừa rồi bái sư cũng không phải thuận miệng nói một chút, dưỡng lao tống trung việc này, hắn khẳng định đến quản. Chờ Trần Nhạc về đến nhà, Vương Kiến Quốc liền cười ha hả tiến lên đón, cầm trong tay một tiểu bản bản, khắp khuôn mặt là nụ cười. Việc vui, cùng ngươi báo cáo một tin tức tốt. Đập chứa nước bên kia xây dựng thêm, tiến triển thần tốc, đoán chừng lại có 10 ngày nửa tháng. liền có thể đào đến không sai biệt lắm, đến lúc đó liền có thể liên tiếp đến bán Lạp Tử Sơn nguồn nước. Trần Nhạc nghe xong, cũng sướng đến phát rồi, vỗ vỗ Vương Kiến Quốc bả vai. Được a Kiến Quốc ca, làm tốt lắm. Chờ đập chứa nước thành lập xong được, ta liền bắt đầu trong thôn đấu đầu, tìm thi công đội đến gia cố đê đập. Vương Kiến Quốc liên tục gật đầu, lại cùng Trần Nhạc nói chút trên công trường sự tình. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, các chính phi cũng tới. Hắn đứng ở một bên, xoa xoa tay, vẻ mặt sốt ruột. Trong ánh mắt còn mang theo một tia lo nghĩ, xem bộ dáng là ra chuyện gì. Chờ Vương Kiến Quốc nói xong, Trần Nhạc phất phất tay nhường hắn đi trước bận điệu. Sau đó đem các chính phi mời đến trước mặt, cười hỏi: "Thế nào chính phi? Nhìn ngươi bộ dáng này, ra chuyện gì?" Các chính phi thở dài, trên mặt lộ ra vẻ u sầu. "Ca, ta đại ca tới, vừa rồi cùng ta cha cãi vã. Cha ta a, thật muốn ngoại tốt tử, liền muốn gặp một lần hải tử. Có thể ta đại ca vượt cản trở, không cho thấy, nói chị dâu ta cũng không cho." Các chính phi nói, lại thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Trần Nhạc nhíu nhíu mày, ra hiệu hắn nói tiếp: "Kỳ thật ta đại ca a, so ta hiếu thuận hơn, chính là những năm này bị ta đại tẩu quản đến xít sao, ta đại tẩu người kia quá kẻ đỉnh hót. Đừng nhìn ta ca ở trong xưởng là tiểu lãnh đạo, tiền lương cũng không ít. Có thể chị dâu ta chê hắn không có tiền đồ, liền biết kiếm chết tiền lương. Những năm này a, anh ta trôi qua cũng rất biệt khuất, rất khổ. Trước đó ta cùng ta cha giận dỗi, đều là anh ta ở sau lưng quên ta." Các chính phi nói đến chỗ này, hốc mắt đều đỏ, có thể nhìn ra được. Tiểu tử này là đúng là lớn rồi, biết người đau lòng. Trần Nhạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, trầm giọng hỏi: "Tam thúc không có chọc tức a? Hắn thân thể kia, có thể chịu không được dày vò. Hiện tại kiểu gì? Cảm xúc ổn định không?" Các chính phi lắc đầu, thở dài nói rằng: "Cha ta lúc này cũng là không có nổi giận, ta có thể cảm giác được, cha ta già. Hiện tại đối ta cùng ta đại ca, đều khách khách khí khí, không giống lấy trước như vậy bướng bỉnh. Ta đại ca vừa rồi đến, cũng là bị chị dâu ta ép, gấp đầu mặt trắng. Nói cái gì cũng không cho cha ta nhìn hải tử, còn buộc ta đại ca cùng ta cha đoạn tuyệt quan hệ. Bởi vì lúc trước cha ta nguyên nhân, ta đại ca công tác kém chút ném đi. Tại chị dâu ta trong mắt, cha ta chính là không có chính sự, lan lộn giang hồ, mất mặt." Các chính vi nói đến chỗ này, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Trần Nhạc nghe, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Hắn vô vô các chính phi bà bay, trầm giọng nói rằng: "Đi, việc này ngươi chớ để ý, để ta giải quyết. Ngươi liền hảo hảo tại hảo ca công việc đảo, nhiều giúp hảo ca xử lý điểm phiền toái. Làm rất tốt, chớ cô phụ hảo ca cùng kỳ vọng của ta." Các chính phi ngẩng đầu, nhìn xem Trần Nhạc, trong mắt tràn đầy cảm kích. Hắn trùng điệp gật gật đầu, thanh âm kiên định nói: "Ca, cảm ơn ngươi, ta khẳng định làm rất tốt." Các chính phi nói xong về sau, lại cùng Trần Nhạc chào hỏi một tiếng. Nói rằng buổi trưa trong tiệm còn có một đống lớn công việc còn bận việc hơn, chỉ hoan không được. Cho nên liền đội vã rời đi trước, trước khi đi còn liên tục xin nhờ Trần Nhạc hỗ trợ nhiều chiếu cố một chút cha hắn. Trần Nhạc đem hắn đưa đến cửa sân, nhìn xem hắn đạp xe đạp biến mất tại cửa thôn chỗ ngặt. Lúc này mới quay người trở về nhà, trong viện tung bay đồ ăn hương khí. Là mẹ vợ Trương Quế Chi hầm một nồi xương sườn, từ ngực bốc hơi nóng. Người một nhà ngồi vây quanh tại giường bên cạnh bàn, ăn đến vô cùng náo nhiệt. Trần Nhạc lay xong một ngụm cuối cùng cơm, buông xuống bát đũa liền rời đến đầu giường đặt xa lò sưởi. Ngồi ở kia khối hiếm có lấy hai đứa bé, trong ngực ôm tiểu Níu Níu, trên tay còn nhẹ nhẹ sờ lấy chính mình đại nhi tử. Cho đại nhi tử lên nhũ danh, gọi Nhị Béo. Bởi vì đứa nhỏ này à, sinh ra tới liền so với bình thường con nít khỏe mạnh, khoảng chừng nặng 8 cân. Hai ngày này, nhã cầm sữa cũng đủ, tiểu gia hỏa miệng tráng, ăn cũng đặc biệt nhiều. Tên kia, ăn no rồi liền ngủ, ngủ được hô hô, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Mới mấy ngày, khuôn mặt tử liền lại tròn một vòng, mấy ngày nay lại gặp mập không ít. Trần Nhạc dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ lấy Nhị Béo mềm hồ hồ gương mặt, trong đầu cùng thăm dò mật dường như. Trong ngực ôm quê nữ, trên tay sờ lấy chính mình đại nhi tử. Bên trái là mềm nhu tiểu nha đầu, bên phải là khỏe mạnh tiểu tử béo. Kia thật đúng là nhi nữ song toàn, Trần Nhạc cảm giác nha, đời này giống như không có gì tiếc nuối. Cái này hai bên cha mẹ nha, vậy cũng đều đặc biệt thỏa mãn. Ngồi ở một bên nhìn xem bọn nhỏ cười, khóe mắt nếp nhăn đều chất thành hoa. Hiện tại liền đợi đến Nhã Cầm ngồi xong trong tháng, thể cốt môi đến đồng đồng, cũng sẽ không cần lại lo lắng. Mà Tống Nhã Cầm hai ngày này cũng nghĩ cùng Trần Nhạc hợp lại đâu. Chờ ngồi xong trong tháng về sau, cho hải tử gây mất sữa, liền phải trương la lấy làm ăn. Tổng trong nhà nhàn rỗi không phải vấn đề, trong tay có tiền trong lòng khả năng an tâm. Hải Yến tỷ đều đã đợi một thời gian thật dài, hàng ngày đều tới nhà nhắc tới. Cái này tỷ hai à, đã sớm nghe nói, tại Nam Phương bên kia, Lan Bao lớn làm ăn đặc biệt kiếm tiền. Chính là chuyển một chút đoạn mã quần áo dày, tiến giá tiện nghi, cầm về bán, lợi nhuận khả quan thật sự. Hai tỷ muội còn nghĩ nhanh đi một chuyến Nam Phương bên kia nhập hàng. Nhìn chuẩn trên trấn thị trường, cảm thấy nhất định có thể kiếm một món tiền. Cái này không phải là bởi vì Nhã Cầm mang dự, mọc lên hải tử, thân thể không tiện, Hải Yến tỷ mới một mực tại chờ. Trần Nhạc liền cười nói: "Ngươi cái này tiểu tài mê nha, có thể đừng có gấp. Trước đem thân thể dưỡng hảo, về sau có là cơ hội kiếm tiền. Tiền cũng không phải một ngày kiếm, ngươi cái tên này, lòng dạ nhi còn cao hơn ta, so ta còn có thể kiếm tiền." Chương 695, nón xanh đều mang một chồng, vẫn không cảm giác được cảnh đâu. Chương 695, nón xanh đều mang một chồng, vẫn không cảm giác được cảnh đâu. Tống Nhã Cầm mỹ tư tư bước đi lấy miệng nhỏ, mặt mày cong cong trả lời: "Đó là đương nhiên a. Ta nếu là kiếm tiền kiếm nhiều, ngươi cũng không cần lên núi đi săn bất chấp nguy hiểm. Ta cũng không muốn để cho ta nhà đàn ông hàng ngày cùng những cái kia lợn rừng sói hoang liên hệ, nhiều đáng sợ a." Tống Nhã Cầm tiểu nói này, cái này bên cạnh Trần Bảo Tài cùng Quách Hỷ Phượng lao lương khẩu a kia đều đặc biệt vui vẻ, nhịn không được liếc nhau, đầy mắt đều là vui mừng. Nhìn xem người con dâu này, thời thời khắc khắc, cái này trong lòng đều nhớ tới nhà mình các lao ra. Kia người đau lòng bộ dáng, kia quan tâm lời nói, quả thực không có chọn. Tương đương với bọn hắn cái này làm ba mẹ như thế để bụng, thậm chí càng cẩn thận mấy phần. Cưới cái này nàng dâu a, thật sự là đời trước thắp nhang cầu nguyện, chính là tích đức. Ngay cả Tống Chí Cương còn có Trương Quế Chi cũng đặc biệt vui mừng. Nhìn xem nữ nhi gả đến tốt như vậy, thời gian trôi qua như thế thư thái. Lão lưỡng khẩu treo lấy một trái tim, cuối cùng là hoàn toàn để xuống. Đợi đến lúc chiều, mặt trời ngã về tây, thời tiết nóng tán không ít. Trần Nhạc thăm dò trong túi mấy khối tiền lẻ, cưới lên xe mô tô. Thẳng đến trấn đi lên, bánh xe ép qua đường đất, dơ lên một hồi nhàn nhạt bụi đất. Tự nhiên là đi tìm Tam Thúc Đại Nhi Tử Cát Học Minh. Tam Thúc chân vừa có một chút khởi sắc, liền nhớ ở xa trên trấn Đại Nhi Tử. Nghe nói gần nhất Cát Học Minh trong nhà huyên náo gà bay chó chạy, Tam Thúc trong lòng không nỡ, không phải nhường Trần Nhạc đi xem một chút. Cát Học Minh nhà ở tại nhà máy bộ phận trong đại viện, kia là một mảnh cũ kỹ gạch đỏ lâu. Trần Nhạc tới thời điểm, mặt trời đã treo ở phía tây trên ngọn cây. Bốn phía hỏi thăm một chút, vừa bạn phía dưới râm mát trong đất ngồi một cái lao đại gia. Lão đại gia đang ngồi ở ghế trúc bên trên, đong đưa quạt hương bổ, uống trà. Trần ung dung cơ chân, miệng bên trong còn hừ phát không thành giọng điệu hát dân gian. Một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng, căn bản không có chú ý tới đứng ở bên cạnh Trần Nhạc. Trần Nhạc đi lên trước, cười hỏi, đại gia nha, nghe ngóng ngươi chuyện gì? Cát Học Minh ở tại cái nào a? Làm phiền ngươi chỉ đường thôi. Trần Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn lên trước mắt lâu, mở miệng hỏi một tiếng. Cái này đi qua lâu a, cũng không cao, cũng liền ba bốn tầng, nhưng là dáng dấp rất. Một loạt liên tiếp một loạt, nhìn không thấy cuối, cùng mê cung dường như. Hơn nữa, vòng đây đều là thang lầu, rắc rối phức tạp, lối rẽ có rất nhiều. Tầng này bên trong có 7-8 hộ, nhiều có thể dồn xuống hơn 10 hộ đâu. Từng nhà cổng đều chất đống tạp vật, than nắm lò, dưa mối cái bình, cũ xe đạp. Rối bời, nhưng cũng lộ ra một cỗ nồng đậm sinh hoạt khí tức. Cái kia đại gia nghe xong, buông xuống chén trà trong tay, rắc cổ liền hỏi một câu, cái gì Học Minh? Bọn ta cái này trong đại viện nhiều người, ngươi nói rõ một chút, gọi cái gì tên? Đại gia lỗ thai có chút xui xẻo, tiếng nói phá lệ to. Cái này đại gia lỗ thai dường như có chút xui xẻo, Trần Nhạc trong lòng lẩm bẩm một câu. Sau đó Trần Nhạc liền chậm rãi không người xuống, cúi đầu. Tại đại gia bên thai rắc giọng lại hỏi một câu, Cát Học Minh a? Họ Cát, gọi Học Minh. Lão đại gia nghe vẫn là rất tốn sức, cau mày, vẻ mặt mở mịt. Dùng tay cản trở lỗ thai, lại hỏi một câu, Cát Học cái gì nha? Người đứa nhỏ này, nói chuyện thế nào cùng con muỗi hừ hừ dường như, lớn tiếng chút. Trần Nhạc hít sâu một hơi, đem giọng nâng lên tối cao, hô, ta nói Cát Học Minh a. Cát Học Minh. Đại gia nghe rõ ràng cũng có. Hô xong sau, Trần Nhạc chính mình cũng cảm thấy tiếng nói có chút căng lên. Lão đại gia nháy nháy ánh mắt, lại hỏi, cái gì Minh? Gọi là Cát Học Lượng, vẫn là Cát Học Minh a? Người đứa nhỏ này, thật sự là gấp chết người. Lão đại gia cái này nên ngang nhà, là thật không cứu nổi. Trần Nhạc bất đắc dĩ thở dài. Đi, đại gia, ngươi nghỉ ngơi đi. Trần Nhạc nói xong liếc mắt, cũng không trông cậy vào vị đại gia này chỉ đường, liền hướng thẳng đến đi lên lầu, dự định từng nhà tìm. Tầng này có mười mấy hộ, một loạt cửa, trên ván cửa đều dán siêu siêu mèo mèo bảng số phòng. Trần Nhạc lên lầu thời điểm, lại đụng phải mấy cái tan tầm về nhà hộ gia đình. Mau tới trước hỏi thăm một chút, cuối cùng đã hỏi tới Cát Học Minh nhà vị trí cụ thể. Sau đó liền đi tới lầu 3, 302 cửa gian phòng. Kia phiến cửa gỗ lớp sơn đều rơi mất, lộ ra bên trong ổ bằng gỗ. Hắn dùng tay vừa muốn gõ, liền chợt nghe trong phòng truyền đến kịch liệt động tĩnh. Là nam nhân gầm thét cùng nữ nhân thét lên, xen lẫn lốt bốt quảng đồ vật âm thanh, làm cho cả tòa lâu đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Trần Nhạc tay đình chỉ tại trong giữa không trung. Do dự một chút, vẫn là đem đã lời ra đến khỏe miệng nuốt trở vào. Lúc này trong phòng, một mảnh hỗn độn. Chén trà trên bàn ném xuống đất, mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Phích nước cũng đổ, nước chảy đầy đất, theo khe cửa ra bên ngoài thấm. Cát Học Minh vẻ mặt tức giận ngồi trên ghế, ngực kịch liệt phập phồng. Một đôi mắt trừng đến đỏ bừng, trợn mắt trừng mắt đối diện một cái cách ăn mặc tân triều nữ nhân. Ánh mắt kia, giống như là muốn phun ra lửa, hận không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Đừng nhìn nữ nhân này đã có nhanh đến 40 tuổi, nhưng là bảo dưỡng cũng còn tốt. Làn da trắng nõn, tư thái cũng coi như hiểu điệu, nhìn cũng là phong vận vẫn còn. Đại hạ thiên mặc cũng đặc biệt mát mẻ, nhỏ váy ngắn tất đen, dẫm lên một đôi giày cao gót. Trên mặt họa đến cũng đặc biệt xinh đẹp, nhãn ảnh bôi đến xanh đen, bờ môi xóa đến đỏ tươi. Đi trên đường uốn éo, mang theo một cỗ không nói ra được mỹ thái. Loại trang phục này hấp dẫn nhất nam nhân, đặc biệt là những cái kia không có hảo ý nam nhân. Cát Học Minh đột nhiên một đập bàn, quắc, Tô Ngọc Phân, ngươi ngó ngó ngươi một ngày này thiên mặc, đây là cái gì đồ chơi? Ngươi còn coi ta là ngươi các lao ra sao? Có ngươi làm nhục ta như vậy, làm ra loại này đổi phong bại tục sự tình đến, ngươi xứng đáng ta? Ngươi xứng đáng hải tử sao? Cát Học Minh ngồi trên ghế, dùng tay vỗ bàn, lực đạo lớn đến kinh người. Chân bàn đều đi theo lắc lư, vẻ mặt phẫn nộ, tức giận đến toàn thân phát run. Răng đều cắn đến keo kẹt rung động, quai hàm chống lên cao. Tô Ngọc Phân hai tay ôm ngực, quệt miệng lạnh hừ một tiếng, thiếu cùng ta làm những thứ vô dụng kia. Ta thích thế nào xuyên, ngươi bằng lòng nhìn liền nhìn, không muốn nhìn chết đi. Ngươi đổ bỏ đi, tìm ngươi có cái dám dùng, ta cái này thứ ở trên thân, thứ nào là ngươi mua? Liên kiếm điểm này chết tiền lương, còn chưa đủ ta mua một bình nước hoa. Ngươi còn muốn trông coi ta? Ta có thể nói cho ngươi a, bây giờ cách cưới cái gì, lão tự do, lão phương là xong. Ngươi thiếu cùng ta đắc ý, bằng không ta liền không cùng ngươi qua, nhất phách lưỡng tán. Tô Ngọc Phân đang ngồi ở trước gương, vẫn còn đang đánh giá trang đầu. Cầm lông mày bút tô lại lấy lông mày, một bên lại ngâm nga bài hát, điệu chạy cách xa và dặm. Bộ kia không quan trọng bộ dáng, càng là đem các học mình tức giận đến nổi trận lôi đình. Lúc đầu tâm tình rất tốt, vừa nhìn thấy nhà mình các lão gia tấm kia xanh xám mặt, trong nháy mắt liền biến không xong, ngay tiếp theo trong tay lông mày bút đều đâm sai lệch. Hung hăng đem lông mày bút ném trên bàn, phát ra tiếng vang lênh lảnh. Chương 696, trung niên nam nhân bi ai. Chương 696, trung niên nam nhân bi ai. Cái này trước kia các học minh cũng coi là rất phong quang, ở trong xưởng là kỹ thuật cốt cán. Trong tay có chút tài năng, lãnh đạo đều coi trọng mấy phần, tiền lương cũng so người khác nhiều. Gả cho các học minh kia mấy năm, Tô Ngọc Vân cũng phong quang thật nhiều năm, đi đến đâu đều có người khen tặng. Nhưng là theo hiện tại phát triển kinh tế, thời đại trở trời rồi. Ở trong xưởng mặt công tác bắt sát, đã kém xa tít tắp phía ngoài những đại lao bàn kia. Người ta động động ngón tay, tiền kiếm được liền so các học minh một năm tiền lương còn nhiều. Người ta những đại lão bản kia ngày đó tiền kiếm được đều là mấy trăm mấy ngàn, đều gặp phải các học minh một năm tiền lương, trên lệch này quả thực là cách biệt một trời. Tô Ngọc Phân nhìn xem người khác đeo vàng đeo bạc, trong lòng đã sớm không thăng bằng. Hơn nữa đầu năm nay a, người có thể kiếm được tiền, cũng liền có thể hoa được ra ngoài. Các loại mới mẻ đồ chơi tầng tầng lớp lớp, máy bơm tờ, kính mát, quần ống loa, mọi thứ đều mốt. Nhưng là tiền đề ngươi phải có tiền có thể mua được, không có tiền cái gì đều là nói lời vô dụng. Cái này sát vách Ngô lão lại, kia từng tại trong sừng mặt, chính là công nhân bình thường. Hơn nữa bởi vì trộm cắp trong xưởng đồ vật, bị trong xưởng khai trừ, lẫn vào cái gì cũng không phải. Tại nàng các lao ra các học minh trước mặt, kia càng là lặng lẽ meo meo, liền thở mạnh cũng không dám. Tại trong xưởng mặt liền cùng bích quặng lông chuột dường như, gặp ai cũng túi đầu không lưng. Cái này đến nhà nha, kia càng là có thể lấy bọn hắn nhà định bợ, bưng trà đổ nước. Dù sao nho nhỏ một cái công nhân, khẳng định phải bợ đỡ được mặt lãnh đạo, cũng chính là các học minh. Nhưng là bây giờ kiểu gì? Người ta Ngô lão lại gan lớn, dám xông vào dám liều, xuống biển kinh thương. Chính là loại người này, gan lớn, cái gì cũng dám làm. Thế mà vẫn thật là phát tài. Lần này nhà, áo khoác ra, lớn giày ra, trên lưng lại treo máy bập tờ, vai phong lấm liệt. Đây chính là hơn ngàn nguyên đồ vật ta, liền treo ở trên người, lúc ẩn lúc hiện. Đi đến chỗ nào không bị người hâm mộ a? Kia nàng dâu lớn dây chuyền vàng, nhẫn vàng cũng đều mang lên trên. Trên đầu ngón tay kim quang long lánh, thấy Tô Ngọc Phân trợn cả mắt lên. Ngươi nhìn đến trước cùng kia Ngô lão lại chịu không ít khổ, chịu không ít bạch nhãn. Nhưng quay người người ta xoay người mấy năm này, thời gian này trôi qua không phải cũng là đặc biệt tới nhuần sao? Ăn ngon uống đã, đeo vàng đeo bạc, cái nào như chính mình. Chúng coi đồ bỏ đi. Nhìn lại mình một chút nhà vị này, còn tại trong xưởng mặt hòa với chết tiền lương. Một tháng kiếm hơn 100 khối tiền, gấp căng thẳng, miễn cưỡng đủ sống tạm. Hơn nữa có lúc hiệu quả và lợi ích không tốt, cũng liền có thể mở 6-70 khối tiền, miễn cưỡng cũng liền đủ gia dụng. Nhưng là ngươi nói muốn mua chút gì mới mẹ đồ chơi. Muốn đi ai chỉ có thể trong một có, trong hiện thực nghị cũng không dám nghĩ, tưởng tượng liền biệt khuất đến hoảng. Tô Ngọc Phân càng nghĩ càng thấy đến nén giận, càng xem các học mình càng cảm thấy không vừa mắt. Cho nên hiện tại cái này Tô Ngọc Phân a càng phát ra càng xem không nổi chính mình nhà bất ức các lao ra. Trong mắt của nàng a, có thể kiếm tiền mới là cường đại nam nhân, mới là đáng giá dựa vào. Không có tiền không có bản lãnh nam nhân, liền cho nàng sách giày cũng không xứng. Đặc biệt bản thân Tô Ngọc Phân ngay tại quốc doanh tiệm cơm đi làm, kiến thức rộng rãi. Nghe nói gần nhất trong khoảng thời gian này, quốc doanh tiệm cơm cũng muốn nhận tàu đi ra ngoài, cơ hội khó được. Hơn nữa mỗi ngày nhìn thấy cũng đều là ông chủ lớn, nơi khác kinh thường, ra tay xa xỉ thật sự. Kia ra tay cũng đừng sách có nhiều xa hoa, điểm cả bản đồ ăn ánh mắt đều không né mắt. Trở về cho nàng dâu mua đại kim biểu, vậy cũng là quá bình thường, mắt cũng không chớp cái nào. Tô Ngọc Phân nhìn xem những ông chủ kia, trong lòng đã sớm ngưỡng ấy, ước gì có thể trèo cái trước. Hơn nữa còn có rất nhiều nước ngoài trải qua thương khách nhân, tóc vàng mắt xanh, phong cách Tây mười phần. Ra tay càng là hào phóng, cho tiền đoa đều đủ các học minh nửa tháng tiền lương. Tô Ngọc Phân tâm đã sớm không tại cái nhà này. Các học minh tức giận đến lồng ngực kịch liệt chập trùng, chỉ về phía nàng mắng, "Ta nói Tô Ngọc Phân, ngươi cái này tâm thế nào như vậy phù đâu? Cùng ta, ngươi cũng không biết đủ, đừng quên lúc trước ngươi gả cho ta thời điểm, cha mẹ ngươi đều đi theo tăng thể diện. Khi đó ngươi thế nào không nói ta là đồ bỏ đi đâu?" Khi đó ngươi thế nào không chê ta nghèo đâu. Hai năm này, ta không được, nhà máy hiệu quả và lợi ích kém, ngươi liền bắt đầu hàng ngày âm dương và khí. Cùng những cái kia dã nam nhân ở bên ngoài lan lộn, uống rượu khiêu vũ, ấp ấp ôm một cái, giống kiểu gì. Ngươi nói ngươi là tiệm cơm chủ quản, đến tiếp đãi quý khách, vậy cũng được, kia con mẹ nó ngươi đi làm tiếp đãi, tan tầm cũng tiếp đãi à. Ngươi đừng cho là ta cái gì cũng không biết, ta đã sớm nghe nói, ngươi cùng cái kia Nam Phương lão bản cầu kết làm vậy. Ta cho ngươi biết, Tô Ngọc Phân, ngươi hôm nay nếu là dám đi ra cái cửa này, lão tử liền để ngươi hối hận. Ta các học minh dù sao cũng là đàn ông, không phải mặc cho ngươi khi dễ quả hờ mềm. Các học minh đã giận miệng mắng lên, thanh âm đều có chút khàn khàn. Trong mắt hiện đầy máu đỏ kia, cả người đều giống như một đầu bị dã thú bị chọc giận. Nhìn chăm chạp Tô Ngọc Phân, phản phất muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. Ai ngờ Tô Ngọc Phân nghe xong, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Căn bản cũng không có đem các học minh để vào mắt, nhếch miệng lên một vệt trào phúng cười, mà là đi đến các học minh trước mặt, giơ tay lên, ba một tiếng, vươn tay ngay tại các học minh trên mặt tát một cái. Thoáng qua một chút đem các học minh ngơ ngác, cả người đều cứng ngay tại chỗ. Bộ mặt kinh ngạc nhìn Tô Ngọc Phân, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nữ nhân này cũng dám động thủ đánh hắn. Chỉ thấy Tô Ngọc Phân lạnh lùng cười, nhếch miệng lên một vệt cay nghiệt độ cong, ngươi tính là cái gì chứ nha? Tinh khiết đồ bỏ đi, lão nương cùng ngươi qua nhiều năm như vậy a, đều làm lợi ngươi. Để ngươi bạch ngủ nhiều năm như vậy, Lão nương bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy thiệt thòi. Lão nương hiện tại muốn kiến thức thế giới mới mẹ đi, không có thời gian cùng ngươi tại khối này qua nghèo ha ha. Ngươi thích thế nào sao thế a, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Từ nay về sau, ngươi đi ngươi Dương còn nói, ta qua ta cầu độc mục, lẫn nhau không liên quan gì. Đừng cho là ta không biết rõ à, các học minh, các ngươi nhà máy mua đức tuổi nghề đã đến với ngươi. Mấy ngày nữa, ngươi liền phần này chết tiền lương đều không cầm được, uống gió Tây Bắc đi thôi ngươi. Ta về sau cũng không muốn cùng ngươi uống gió Tây Bắc, ngươi nhà, chính mình có thể sống liền sống, muốn chết thì chết, cũng đừng ỷ lại vào ta. Ngươi nếu là bằng lòng cùng ta ly hôn, chúng ta bây giờ còn có thể thể diện mặt, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ngươi nếu là không bằng lòng cách, vậy thì dẹp đi, ngươi cũng đừng hỏng trông coi ta, ta muốn làm cái gì liền làm gì. Qua hôm nay, lão nương muốn lên Nam Phương đi xem một chút, xông vào một lần, kiếm nhiều tiền đi. Sau khi nói xong, Tô Ngọc Phân liền phải chuẩn bị đi ra ngoài, cầm lấy thả tại cửa ra vào nhỏ bao ra. Quay người liền đi tới cửa, bước chân nhẹ nhàng, không có chút nào lưu luyến ý tứ. Dường như cái nhà này, nam nhân này đều không đáng cho nàng lại nhìn nhiều. Các học minh đột nhiên bật ra, giống như là một đầu bị chọc giận hùng sư. Một thanh kéo lại Tô Ngọc Phân cánh tay, lực đạo to đến giống như là muốn đem cánh tay của nàng bẻ gãy. Trong mắt phú lửa, nhìn chằm chằm nàng, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Tô Ngọc Phân a, tốt ngươi a, ngươi thật là một cái loại người hung ác a. Ngươi cùng cái kia dã nam nhân muốn chạy có phải hay không? Ngươi cũng là nói với ta tin tưởng. Kia hôm nay ta liền cắt ngang chân của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào chạy, nhìn ngươi còn thế nào mất mặt xấu hổ. Chương 697, Ngọc Phân a, ngươi thật là một cái loại người hung ác. Chương 697, Ngọc Phân a, ngươi thật là một cái loại người hung ác. Các học minh cái này là lần đầu tiên cùng Tô Ngọc Phân động thủ, trước kia cho dù là sinh khí cũng chỉ là mắng vài câu. Trước đó liền đã bắt được thật nhiều lần Tô Ngọc Phân cùng khác dã nam nhân tại uống rượu với nhau, ấp ấp ôm một cái. Vì gia đình, vì thời gian, vì hài tử, tất cả đều nhịn, lần lượt lựa chọn tha thứ. Nhưng là nhẫn đổi lấy là cái gì? Là làm trầm trọng thêm, là được một tấc lại muốn tiến một thước, là một lần lại một lần đối với hắn nhục nhã, là một lần lại một lần phản bội. Các học minh tâm sớm đã bị thương thủng trăm ngàn lỗ. Lần này Tô Ngọc Phân càng là lớn mật tới ở ngay trước mặt hắn, muốn cùng người khác bỏ trốn, muốn bước xuống cái nhà này, bước xuống hải tử, đi theo nam nhân khác chạy. Hắn có thể chịu được sao? Hắn cũng là nam nhân, cũng là muốn mặt người, hắn không thể nhịn được nữa. Kêu miệng rộng nắm đấm vòng tại Tô Ngọc Phân trên mặt, mang theo hết lửa giận cùng bị quất. Một quyền tiếp lấy một quyền, không lưu tình chút nào, đem Tô Ngọc Phân tại chỗ đánh cho liền giống như đầu heo. Sưng mặt sưng mũi, khóe miệng đều phá, dị ra tơ máu. Tô Ngọc Phân bị đánh đến tiếng kêu rên liên hồi, ngồi dưới đất khóc lớn chú lớn. Một bên khóc vừa mắng, mắng lời nói muốn quá khó nghe có quá khó nghe. Cái gì đoạn tử tuyệt tôn, cái gì đồ bỏ đi, cái gì không có tiền đồ, tất cả đều mắng lên. Tô Ngọc Phân một bên khóc, một bên hung hăng trừng mắt các học minh, quắc, các học minh, ngươi liền nhớ kỹ, ta lão nương chỉ định không cùng ngươi qua, ngươi nhìn thấy a, ngươi nhìn thấy. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi hối hận, ta sẽ để cho ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta. Tô Ngọc Phân một bên nói, một bên từ dưới đất bò dậy, lau mặt một cái bên trên nước mắt cùng máu mũi. Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm các học minh, giống như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Vị tường lão đảo hướng phía cổng đi đến. Ta cho ngươi biết, không cùng ngươi qua, nhiều ít cái nam nhân chờ lấy ta đây. Kia ông chủ lớn hiện tại liền đợi đến ta lên xe, đi Nam Vương mang ta phát tải, ăn ngon uống đã. Ngươi loại mắt con vô dụng này, cả một đời cũng đừng hòng vượt qua loại kia ngày tốt lành. Tô Ngọc Phân sau khi nói xong, lúc này mới một thanh kéo cửa ra, đã dùng hết khí lực toàn thân. Sau đó liền thấy đang sững sờ tại nguyên chỗ Trần Nhạc, tay còn đỉnh chỉ ở giữa không trung, vừa muốn gõ cửa dáng vẻ. Trần Nhạc trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng xấu hổ, hiển nhiên là nghe được động tĩnh bên trong. Cái này Trần Nhạc tại bên ngoài nghe xong một hồi lâu, theo hai người gái nhau bắt đầu liền đứng tại cửa ra vào. Không có có ý tốt tiến đến, cũng không có ý tốt gõ cửa, dù sao đây là người ta chuyện xấu. Thanh quan khó gây việc nhà, hắn một ngoại nhân, cái nào có ý tốt xem bảo, chỉ có thể làm đứng đấy. Tô Ngọc Phân nhìn thấy Trần Nhạc, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một vẻ bối rối. Nhưng rất nhanh liền chấn định lại, đổi thành một bộ vỏ đã mẹ không sợ rơi bộ dáng. Hung hăng trừng Trần Nhạc một cái gì cũng không nói, cũng không quay đầu lại đi. Tô Ngọc Phân đi được đặc biệt quyết tuyệt, một bước đều không quay đầu lại. Tấm lưng kia mang theo một cỗ chơi liều, giống như là cũng sẽ không trở lại nữa. Mà lần này các học minh cũng không có ngăn đón, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem cửa trống rỗng. Bởi vì biết muốn đi người lưu không được, vừa ngủ người gọi không dậy. Hắn đã sớm biết có cái ngày này, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, chật vật như vậy. Tâm tượng là bị móc giống như thế, trống rỗng, vô cùng đau đớn. Cái này các học minh a, thậm chí đều hận, hận không nên kinh tế mở ra. Hận không nên nhường nàng dâu tiếp xúc đến những người có tiền kia lão bản, những cái kia thế gian phồn hoa. Hận chính mình vô năng, không có bản sự kiếm nhiều tiền, lưu không được nàng dâu, thủ không được cái nhà này. Tô Ngọc Phân như thế vừa đi, liền hài tử cũng mặc kệ, thật sự là ý chí sắt đá. Đứa nhỏ này vừa lên tiểu học, chính là không thể rời bỏ mẹ thời điểm, trở về đến muốn gặp không đến mụ mụ. Vậy nhưng làm sao xử lý a? Hài tử đến rất đau lòng a, các học minh nghĩ đến đây nhi, tâm liền nắm chặt thành một đoàn. Các học minh trực tiếp quay đầu, thất hồn lạc phách ngồi trên ghế. Một tay lấy bên cạnh trên bàn rượu đế cho mở ra, nắp bình ba một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn cầm rượu lên bình, đối với miệng, lộc cộc liền rót một nửa, cay độc rượu dịch sặc đến hắn thẳng ho khan. Trần Nhạc liền đứng tại cửa ra vào, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Cũng có rất nhiều hàng xóm cái gì, đều bị vừa rồi tranh cãi âm thanh hấp dẫn, đi tới xem náo nhiệt. Nguyên một đám đưa cổ, ngó giáo giác, đối với cắt ra cổng chỉ trỏ. Mà Tô Ngọc Phân một đường đi, một đường hùng hùng hổ hổ xuống dưới. Vừa đi vừa xoa mặt mình, đau đến nghe răng trợn mắt. Thấy ai chừng ai, miệng bên trong còn không ngừng mắng lấy, đều cút đi. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua cãi nhau a? Nhàn không có chuyện làm có phải hay không? Mà lui tới hành lang những người kia, bị Tô Ngọc Phân mắng một cái như vậy, cũng tới hỏa khí. Vậy cũng đều mở miệng mắng lên, mồm năm miệng mười, thanh âm càng lúc càng lớn. Toàn bộ đại viện đều sôi trào, náo nhiệt đến cùng chợ bán thức ăn dường như. Một cái bác gái chống nạnh, mắng, ngươi nuôi hắn lao bà, còn có mặt mũi mắng chửi người. Chính mình không tuân thủ phụ đạo, cùng dã nam nhân bỏ trốn, còn lý luận có phải hay không? Thật sự là không muốn mặt đến nhà, mất hết chúng ta đại viện mặt. Một cái khác đại gia cũng đi theo phụ họa, chính là tôi, chính là tiện, cùng dã nam nhân bỏ trốn, ngươi có ý tốt. Lao cắt đối ngươi tốt bao nhiêu a? Chịu mệnh nhọc, đem ngươi trở thành tổ tông cung cấp, ngươi chính là uy không quen bạch nhã lang. Ngươi nói ngươi nếu là ngưỡng ấy, ngươi dùng đáy giày bố bố, dùng lớn hạt muối giết, ngươi cũng không đến nỗi tìm dã nam nhân à, thiếu hay không được. Hải tử đều mặc kệ. Nhỏ như vậy hải tử, ngươi nhận tâm bức xuống hắn. Thật sự là nghiệp chướng a, về sau hải tử trưởng thành, nhìn ngươi còn mặt mũi nào gặp hắn. Loại nữ nhân này, liền nên bị thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Cái này người chung quanh đều đang mắng, nước bọt đều nhanh đem Tô Ngọc Phân chìm. Mà Tô Ngọc Phân đã không cần thiết, ra mặt dày đến cùng tường thành dường như. Trực tiếp đẩy xe đạp, đỉnh lấy bị đánh thành đầu heo đầu to, liền cưỡi ra đại viện. Xe đạp cưỡi đến siêu siêu mèo mèo, giống như là tùy thời đều muốn đổ xuống như thế. Rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, cũng không nhìn thấy nữa. Lưu lại sau lưng một mảnh tiếng mắng cùng tiếng nghị luận, thật lâu không có lắng lại. Cái này có mấy cái lao đầu lao thái thái à, nằm sấp tại cửa ra vào hướng về phía các học minh hô hào. Trong thanh âm mang theo vài phần đồng tình cùng khuyên giải, học minh à, chớ cùng tiên lương môn chấp nhận. Loại nữ nhân kia, không có thuốc nào cứu được, không đáng ngươi vì nàng tương tâm. Chính mình đem thời gian thật tốt quá tốt, về sau lại tìm một cái hiền lành, so với nàng mạnh gấp trăm lần. Một cái lao thái thái cũng đi theo khuyên đủ, là thôi, nhà ngươi hải tử hiện tại cũng lên tiểu học. Nghe lời hiểu chuyện, về sau liền hảo hảo nuôi thôi, làm không có cái này mẹ, không có nữ nhân này. Có ngươi như thế tốt cha, hải tử làm theo có thể trưởng thành, so đi theo nàng mạnh hơn nhiều. Các học minh nghe được về sau, cũng nhịn không được nữa, bụng mặt liền ô ô khóc lên. Tiếng khóc kia, bị đè nén quá lâu, giống như là dã thú bị thương tại kêu rên. Từng tiếng, nghe được lòng người bên trong mọi như, cổng xem náo nhiệt các bạn hàng xóm cũng đều yên tĩnh trở lại. Hắn không có gì triển vọng lớn, liền muốn trông coi vợ còn nhiệt kháng đầu. Liền nghĩ qua một nhà đoàn đoàn viên viên, thật đơn giản thời gian. Thế nào cứ như vậy khó? Lao thiên gia thế nào liền không có mắt như thế đâu? Lúc này bên cạnh một cái lao đầu vô trần nhạc bà bay, thở dài nói rằng. Tiểu hòa tử, ngươi cùng lao cắt có phải là thân thích hay không a? Vẫn là bằng hữu. Hỗ trợ khuyên đủ à, đừng chỉnh ra điểm chuyện gì đến, nghĩ không ra nữa, làm ra việc ngốc có thể đã mượn. Lao cắt người này trung thực, tâm nhãn tốt, chính là quá ngoan uổng. Trần Nhạc nghe được về sau liền nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Sau đó đẩy ra hở khép cửa, vào phòng, đóng cửa lại. Ngăn cách phía ngoài tiếng nghị luận cùng xem náo nhiệt ánh mắt, trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hắn cũng không nói gì, liền đứng tại khối kia, nhìn xem các học mình từng ngụm uống vào rượu đế. Nhìn xem hắn hai mắt đỏ bừng, nhìn xem hắn nước mắt trên mặt, nhìn xem hắn thất hồn lạc phách bộ dáng. Trong đầu cũng chịu nặng, không biết rõ phải an ủi như thế nào cái này thương tâm nam nhân. Chương 698, Chu Tâm A. Chương 698, Chu Tâm A. Tại cửa ra vào đứng có một hồi a, liền thấy các học minh càng uống càng nhiều. Bình rượu trong tay hắn đung đưa, rượu dịch theo khỏe miệng hướng xuống trôi. Hắn còn tại khối kia rắc khàn khàn tiếng nói, ngũ âm không được đầy đủ hát lên ca. Hát là cũ dích tình ca, điệu chạy không biên giới không thấy. Hát hát, thanh âm liền thấp xuống, biến thành tự lẩm bẩm. Luôn cảm giác mình không có tiền đồ, không có năng lực, liền sống được rất bất ức. Liền nàng dâu đều cùng người ta chạy, cái này truyền đi à, về sau tại cái này đại viện đều không ngẩng đầu được lên. Hắn dùng tay bụm mặt, giữa kẽ tay chảy ra đục ngầu nước mắt, cùng rượu lăn lộn cùng một chỗ. Cô này biệt khuất sức lực, cách thật xa cũng có thể cảm giác được. Trần Nhạc tự nhiên biết các học minh sợ nhất là cái gì. Không phải liền là thích sĩ diện, sợ người khác đâm cổ sống sao. Đều đã bày ra loại này nàng dâu, các học minh cũng không phải không biết. Nữ nhân này đã sớm bên ngoài có nam nhân, ăn mặc trang điểm lộng lấy ra bên ngoài chạy. Đêm không về ngủ đều là chuyện thường, chỉ là hắn không thể nói rõ đi ra. Người muốn mặt, cây muốn bỏ, hắn đến chống đỡ cái nhà này thể diện. Một khi nếu là làm cho túi bụi, đem việc này cho náo ra đến nha. Cả viện bên trong đều phải biết, nước bọt đều có thể đem hắn chết đuối. Đến lúc đó hắn cái này người làm cha, tại hài tử trước mặt đều không ngóc đầu lên được. Nhưng là không có tường nào gió không lọt qua được, không có thể bao trùm lửa giấy. Giấy trung quy là không gói được lửa, việc này sớm tôi đến xuyên phá. Trần Nhạc khe khẽ thở dài, đẩy ra hờ khép cửa gỗ, chậm rãi vào phòng. Trong phòng tràn ngập nồng đậm mùi rượu cùng mùi khói, sắp đến người tiếng nói ngứa. Hắn đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy chén rượu bên cạnh, rót cho mình một ly. Ngửa đầu uống một ngụm, cay độc rượu dịch tiêu đến yết hầu nóng bỏng. Các học minh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt đục ngầu, mang theo vài phần men say. Mí mắt cụ xuống, giống như là chưa tỉnh ngủ, lại giống là không thèm để ý người. Hơn nửa ngày, mới từ trong cổ họng gạt ra một câu. Ngươi lại tới làm gì? Không lén lút tìm chúng ta nhà máy, lại tới nhà ta. Ngươi thế nào cùng kia vạn người phiền dường như đây này? Dính ba dính a. Các học minh hiện tại tâm tình đặc biệt không tốt, xem ai đều không vừa mắt. Nhất là Trần Nhạc cái này khách không mời mà đến, càng làm cho hắn cảm thấy bực bội. Hắn quệt miệng, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, mở miệng nói ra. Trần Nhạc nét miệng cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng, cũng không nói chuyện. sau đó cầm chén rượu lên, hướng phía các học mình cái chén nhẹ đụng nhẹ. Đốt một tiếng vang dọn, tại an tĩnh trong phòng phá lệ rõ ràng. Đây không phải nhìn ngươi tâm tình không tốt, tại cái này cùng ngươi uống chút. Ta có thể có chuyện gì? Ngươi nếu là ghét bỏ a, ta hiện tại liền đi. Trần Nhạc nói xong, cái này đứng dậy, làm bộ muốn đi ra ngoài. Ai ngờ các học minh dùng tay lắc lắc, động tác chậm rãi, giống như là trên cánh tay trói lại khối chỉ, nửa ngày mới ấp úng xẹp bụng nói một câu. Ngồi khối kia. Trần Nhạc lúc này mới cười cười, lại ngồi xuống, vững vững vàng vàng. Sau đó móc ra trong túi khói, rút ra một cây, đưa cho các học minh. Các học minh cũng không chối từ, nhận lấy ngậm lên miệng. Trần Nhạc lại lấy ra cái bật lửa, ba một tiếng đánh lấy. Trước cho các học minh đốt, sau đó lại cho mình đốt một điếu. Hai người ngay tại khối kia hút, trong phòng cũng là khói mù lờ lờ. Vòng khói từng vòng đi lên phiêu, cùng mùi rượu lăn lộn cùng một chỗ. Mơ hồ hai người mặt, cũng mơ hồ ngoài cửa sổ dần dần chìm xuống hoàng hôn. Các học minh trong tay cầm điếu thuốc, nhìn xem lượn lờ dâng lên sương mù, phát khởi ngốc. Sau đó giống như là tựa như nhớ tới cái gì, câm lấy tiếng nói một câu. Cái này trước kia đâu, ta nào dám trong phòng hút thuốc. Đây không phải là tìm đường chết sao? Cái này đều biết ta sợ nàng dâu, kia cũng không biết ta đây là tôn trọng nàng dâu. Kia nàng dâu có cái gì sợ, là đánh bất quá vẫn là mắng không qua. Đó không phải là suy nghĩ đời này đi theo bên cạnh ngươi, cùng ngươi chịu khổ bị liên lụy, sinh con dưỡng cái. Cũng không dễ dàng, ta đến đối với người ta tốt đi một chút. Có thể nhiều kiếm tiền liền nhiều kiếm tiền, không thể nhiều kiếm tiền, liền chi kỷ điểm. Mặc kệ thế nào, khuya về nhà đâu, có người cho ngươi chăn ấm, vương nước rửa chân. Cái này không thật tốt sao? Các học minh nói đến đây thời điểm, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Nụ cười này là đã từng chờ đợi, mang theo vài phần dịu dàng, chỉ là lúc này đã phá hủy. Nụ cười kia bên trong quang, rất nhanh liền ảm đạm đi, chỉ còn lại một mảnh cô đơn. Hắn mạnh mẽ hít một hơi khói, thuốc lá cũng nhấn diệt tại tràn đầy mỡ đông trong cái gạt tàn thuốc. Trần Nhạc nhìn xem hắn bộ dáng này, trong đầu cũng đi theo chịu nặng. Vậy ngươi gọi chị dâu cho ngươi bưng nước rửa chân sao? Trần Nhạc mở miệng hỏi một câu, ngữ khí rất nhẹ, giống như là sợ đã quấy rầy cái gì. Lại phát hiện các học minh bỗng nhiên cười một cái tự dễ ước, lắc đầu, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Đều là ta cho nàng ngược nước rửa chân, nhưng ta cũng không thấy đến mất mặt. Cảm giác rất tốt, thâm thương mình nàng dâu không có gì sai a. Các học minh cũng nhìn về phía Trần Nhạc, trong đôi mắt mang theo mấy phần mở miệng nói ra. Hắn giống như là đang hỏi Trần Nhạc, lại giống là tại hỏi mình. Đúng vậy a, thâm thương mình nàng dâu, đến cùng có sai hay không? Hắn không nghĩ ra, cũng không hiểu rõ, trong đầu rối bời. Lúc này a, các học minh là thật cũng không biết nên làm thế nào. Cái này trong đầu lời nói nha, kìm nén đến khó chịu, giống như là chặn lấy một đoàn đông. Cho nên cùng Trần Nhạc cũng liền có lời nói, không cần buồn bực ở trong lòng. Ngược lại cũng không sợ Trần Nhạc cho cười, hắn hiện tại cái bộ dáng này, đã sớm không mặt mũi. Cho cười liền cho cười a, dù sao cũng so một người kìm nén mạnh. Hắn lại cầm rượu lên mình, rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch. Kia đạt được dạng gì? Liên nhà ngươi chị dâu dạng này, đều là bị ngươi cho quen. Không phải cái gì nàng dâu đều đáng giá quen, có một loại ngươi càng quen càng xấu. Liền cho rằng cái gì đều là chuyện đương nhiên, ngươi làm cái gì đều là hẳn là. Thiếu hắn, thật là trên thực tế a, cũng bởi vì ngươi không đầu không đuôi mù lung chiều. Cái này nhân tâm liền nhẹ nhàng, ngươi đẻ không được. Trần Nhạc chẹp chẹp miệng, giống như là tại thành phẩm chép miệng rượu tư vị, vừa cười vừa nói. Hắn rất ngay thẳng, không có chút nào vòng vo, giống như là một cây đao. Thẳng tắp đâm tại các học minh trong lòng, đâm thủng hắn lửa mình rối người mà biển. Cái này làm uống rượu a, rất rất. Các học minh nghe được về sau cảm thấy có mấy phần đạo lý, trong đầu hơi hồi hộp một chút, nhưng ngoài miệng lại không chịu nhận thua, chỉ là rời đi chủ đề, sau đó nhìn thoáng qua Trần Nhạc. Vậy ngươi cảm thấy dạng gì nàng dâu đáng giá luôn chiều nha? Hắn hít mắt, mang theo vài phần men say hỏi, giống là thật muốn biết đáp án, lại giống là đang cố ý tranh cãi. Trần Nhạc ca, lúc này mới vẻ mặt tự tin, rất là kiêu ngạo mà vô bộ ngực, lông ngực ưỡn đến mức cao cao, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý cùng hạnh phúc. Cô này tự hào sức lực, giấu đều giấu không được, lộ rõ trên mặt. Vợ ta như thế. Ba chữ, nói năng có khí phách, mang theo tràn đầy lực lượng. Trần Nhạc nói đến chém đinh chặt sắt, không có chút nào mờ. Giống như là đang khoe khoang cái gì hiếm thấy chất bảo, lại giống là đang khoe khoang chính mình tháng ngày rất hạnh phúc.